thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày thứ hai, bữa nay là 24 tháng 7 năm 2011 tại miền Bắc California thuộc thành phố San Jose, là một ngôi hội trường của một trường học ở địa phương này. Gồm có các phật để nghe pháp của tôi hôm nay, gồm có các phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các phật tử ở các tiểu bang Canada, các phật tử ở miền Nam Mỹ như Brazil, các phật tử ở các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đại Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Và hôm nay là cái buổi thứ hai tôi khai giảng tiếp về cái bài chuyến đầu ca của ngài Vĩnh Gia Quyền Giác. Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác sau khi ngộ đạo với Lục Tổ Huệ Năng trong một đêm, thì Tổ mời ngài ở lại, thì ngài nói chỉ cần một đêm là con không cần, nghĩa là bất tịch, tăng kỳ và pháp thân không cần một cái lịch trình dài như là Phật Tổ. Bây giờ một cái người xây một công ty xa lộ, ai phải từ đây xuống miền Nam Cali, họ mất phải là 3-4 năm trời. Nhưng mà chúng ta là những người đi sau, chúng ta thừa hưởng cái kho tàng, kể là năm quá kho tàng để lại, chúng ta không mất 30 năm, 10 năm để làm con đường i-fi đi từ đây xuống miền Nam Cali, mà chúng ta chỉ mất có 6 giờ, phải không quý vị? Do đó ngày một đêm mà giác ngộ thành Tổ, do đó có biệt thụ là Nhất Túc Giác, một đêm giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, cái thấy của ngài, ngài lên án tất cả những cái giai cấp ở trong cái hệ thống chùa chiền của cái thời Lục Tổ bây giờ. Ngài lên án những giai cấp hòa thượng thượng tọ, ngài lên án tất cả những cái mà phải dành cho hòa thượng thượng tọ thì cúng dường của các phước, còn cúng cho những ông sa di hay là cúng cho những cái người mà thọ giới như là ngũ giới thì không có phước. Nhưng mà ngài nói rằng đạo Phật là đạo xóa bỏ giai cấp, tại sao ở Trung Quốc thời đó lại lên những cái giai cấp? Ngài nghiên cứu, ngài thấy trong lịch sử không có kêu là hòa thượng xá lợi phất, hòa thượng ca diếp, hòa thượng ca diếp kim, mà chỉ gọi là trưởng lão mà thôi. Trưởng lão là cái người lớn tuổi, trưởng thượng và xuất gia trước. Như vậy cái giai cấp này là do cái phong kiến của người Hoa mà sinh ra. Quý vị nhìn trong kinh có khi nào mà ngài A Nan nói là bữa nay có hòa thượng xá lợi phất có không? Không có. Mà nhìn trong lịch sử cũng không có những cái đó. Thế thì tại sao cái hệ thống Phật giáo lại là có những cái giai cấp? Rồi như vậy từ nay ngài có giảng câu thế này, tôi đọc chữ Hán: quyết định thuyết biểu chân tân hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng được diệt căn nguyên Phật sở ấm trách nhiệm trọng chi ngã bất năng. Là ngài bây giờ tạm dịch, nếu được nói tôi là trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tân, huynh đệ nghe nghịch lý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vảnh, thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh. Tức là ngài nói rằng khi mà ngài nói lên cái bài pháp này thì làm cho các cái vị mà hòa thượng thượng tọ đại đức là mất đi cái địa vị ở trong tăng đoàn. Nhưng không, thật ra không mất gì hết. Quý vị nhớ rõ cái phẩm tánh của thầy Không Lai và cái phẩm tánh của quý vị đồng nhau. Đức Phật đã xóa bỏ năm cái giai cấp thời Ấn Độ là giai cấp tu sĩ, là đặc quyền đặc lợi được làm lễ tế thần và thiên, giai sắc vua chúa là đặc quyền đặc lợi, rồi giai cấp trưởng giả nhà giàu, giai cấp nghĩa là thợ thuyền, và cuối cùng là giai cấp nô lệ. Đức Phật ngài đã cho tất cả những người hốt phân nô lệ vào xuất gia và bắt những ông hoàng bà chúa phải đảnh lễ các người hốt phân đó. Thì giờ này không có lý gì chúng ta lại tạo ra cái giai cấp trong ngôi chùa. Chúng ta đến chào là chào cái y cái áo của Phật, chứ không có phải từ nay đừng có quan niệm rằng cúng cho hòa thượng nấu cho thượng tọa ăn là có phước. Mà tôi nói rõ, nấu cho tất cả những người mà đang đói khổ, nấu cho đồ ăn của thầy Không Lai, đồ ăn của ban gia sổng thầy Không Lai, nấu cho tất cả Phật tử nào bụng đang đói, đang cần ăn, đang cần có cái chất đồ ăn và Phật tử đều có phước cả. Quý vị đồng ý cái này không? Bữa nay tôi giảng kiến đầu ra, tôi lột hết những cái giai cấp phong kiến. Đúng rồi, thầy Không Lai bệnh uống tê lên non vô nhức đầu cũng hết, thì quý vị bệnh uống tê lên non nhức đầu cũng hết. Thầy Không Lai đói ăn vô cũng no thì quý vị ăn cũng no. Vậy mà tại sao không chia phước và không phước? Phước cái gì hả? Thầy Không Lai bỏ cha bỏ mẹ, bỏ quốc gia bỏ tổ quốc, cạo đầu đi tu, vô đây làm sứ giả Như Lai. Nếu đúng nghĩa là thầy Không Lai phải làm tất cả chúng sanh là gia đình. Mà nếu thầy Không Lai chỉ lo cho thầy thì thầy Không Lai mang nợ của đàn na tính thế hả? Quý vị ngoài đời, quý vị tự túc, quý vị tự ăn, tự trả biếu, tự mua xe, tự đủ thứ. Thầy Không Lai bây giờ không mua xe mà qua đây có xe người ta đưa cho trả, cho đưa ra đón. Thầy Không Lai nghĩa là không cần đi mua máy bay mà có người mua vé. Vậy mà thầy Không Lai nghĩa là nói là cúng cho thầy Không Lai đang có phước, cũng vì phước chính cúng cho những người đang đói và có phước. Từ nay quý vị đừng có cái tư tưởng là cúng cho Phật Thích Ca có phước, cúng cho Phật Di Đà có phước. Mấy ông Phật này không bao giờ thèm ăn cái đồ quế độ ta bà này đâu, mà chính những ông Phật con Phật tử đang ngồi đây cần ăn mới là nhà bếp làm ơn nhớ rằng cúng cho mấy cái người này mới là công đức vô lượng. Theo cái tinh thần của kinh Kiến Đầu Ca, tôi lên án những cái buổi lễ nào chờ cho các hòa thượng thượng tọa ngồi ăn, mấy ông thì ngồi kiểm tra chữ trệ ngồi ở trong cái phòng rồi chờ cho là lễ là bái. Thật ra tôi nói cái nghi thức mà thỉnh sư, đúng, khi quý vị thỉnh pháp sư thì quý vị không phải là thỉnh cái thân mà 50 kg trái cầu tiêu lưu động Không Lai đâu, mà quý vị thỉnh là thỉnh cái áo cái y của Phật. Thầy Không Lai đại diện cho Đức Phật, thành tôn kính là tôn kính những cái gì thầy Không Lai nói về Phật, chứ không phải là tôn kính cái thân tướng đại của thầy Không Lai. Nhớ kỹ cái điểm đó. Từ nay quý vị đến một cái pháp hội nào mà mấy bà nhà biết nói không có được, nghĩa là giờ ăn chờ cho thượng tọa và thượng ăn, sai rồi. Có thầy Không Lai nói trong kinh Chín Đạo Ca này, người giác nói không có ai nghĩa là giai cấp cao hết. Phật nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành, thì không có cái chuyện ông Phật thượng đâu sẽ thành Phật trước tôi, vì tôi ngu, tôi là Phật tử. Ông được cái phước báo, ông vô tu, ông là hòa thượng. Nếu tôi mà có tu như lần trước thì tôi cũng là hòa thượng như ai, không có cái gì hơn cái gì cả, phải không quý vị? Đó là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Chúng ta tụng kinh nghĩa là vô lượng thọ, mà chúng ta tụng cái gì? Tụng như con vẹt, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà ngay trong cái tâm tư tưởng của những người Phật tử đến cúng dường không có thanh tịnh chút nào. Quý vị mà cúng cho tôi ăn, quý vị cúng nó một à, mà cúng cho những cái ông thầy mà không phải là thầy quý vị là phút thứ hai, vì tâm mở ra mình không còn coi đây là thầy bổn sư và đây là thầy không bổn sư. Mình cúng cho Phật tử ruột của mình chua mình ăn phước có một, mà cúng cho Phật tử dù khắp ăn phước có tới 10. Do đó tôi nói rõ, quý vị mà có hiếu cho mẹ quý vị, lo cho cha quý vị, cái đó quý vị chỉ là mấy phay manh khi quý vị lo cái thân này. Lo nghĩa là 9 tháng tu mang 3 năm cứu mốt, bây giờ quý vị bo luôn quý vị trả thôi. Nhưng mà quý vị nấu cơm cho bà già chồng, nấu cơm cho ông già vợ, nấu cơm cho ông già chồng, đó là quý vị tạo công đức vô lượng. Vì mấy ông này không có cho mình cái gì mà mình nên cho lại, cái đó mới công đức. Còn nấu cho mẹ ăn, bà nấu cho mình 1 năm 365 ngày nhân cho 20 năm tính ra bao nhiêu ngày hả? Nhưng mà mình cái đó là mình đã thay mình trả giỏi bao nhiêu. Đứa nào có hiếu nhất trả được ngày mối rồi đây 1.000 đồng ở đây. Đứa có mấy bà mẹ nào mà được con cháu nó trả cho mối rồi đây cái chắc ngàn có không? Không có. Ở trong đây có bà mẹ hẹn phá rồi đây nào, có mình con có hả? trăm tỷ lệ 600-700 người mà 1/600 nó như là ruộng cắt trong sa mạc. Ở trong này có bà nào có thằng con trai quý tới ngày mở đời đây, nó đưa cho cái chết 1000. Thấy chưa? Có à, cô có, vậy là cũng tỷ lệ 1/600-700. Còn nhưng mà quý vị thấy rõ, hàng tháng nó nộ chết hết cho vợ nó. Hả? Vợ nó đẻ này ra đâu? Hả? Vợ là vợ mình, là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi vậy mà mỗi tháng mình nộp chết cho nó. Ngu ơi là ngu. Một cái thằng nào đó đi mượn tiền của queo phân đồ băng, rồi mỗi một tháng mấy phây băng cho cái thằng băng ở rồi bé đi kem, thì cái thằng đó là gì? Là tưởng tượng điên điên, phải không? Bởi vậy tôi nhớ một cái câu của một cái người đệ tử của tôi, thì con nói cái câu gì nghe? Tiếc thay cho đám vô hùng, nói đi, nói đi, đọc đi.
Tiếc thay của mỗi chú hùng sinh ra một đám nửa hùng nửa điên, nửa hùng thì đã diễn biến, nửa phần còn lại thì nửa điên nửa hùng,
thấy không? Vua hùng á sanh ra 100 đứa mà tiếp thay cho đức vua hùng sanh ra một đám nửa hùng nửa điên, nửa hùng thì đã vượt biên, còn đám ở lại điên điên khùng khùng. Thì bây giờ sao? Cái đám này này chúng ta thông minh lắm, là chúng ta điên đảo là làm tầm bậy, thiếu nợ cha nợ mẹ mà chúng ta trả nợ vợ nợ chồng thì là điên đảo. Bởi vậy nhà cửa bị phòng lô đừng có trách, con tu hành chân chính, con không có làm gì ác, con không làm gì sai, con gieo nhân quả tốt mà con lại bị quả không đúng, nó chẳng tốt cả. Làm chuyện điên rồi thiếu nợ một đàn cái trả nợ một ngã thì trước sau gì cũng bị phọt lô phọt xeo, phải không quý vị? Còn cái đám mà nửa cùng điểm đi nó lại đó, à, vua hùng ta có công dựng nước đạt được tự ta thì dày trong bám nước thì phải là đi đi cùng cùng không hả? Hả? Tôi vừa rồi có cái thằng sinh viên nó lên nó du học, nó lên nó chắc chắn tôi lên nó chùa Đồng Biên Phòng buổi chiều tôi 7 giờ sáng cũng kinh vô cả lên, nó vô nó nói thầy Long Lai, con thấy thầy là thành kiến dưới chính quyền Việt Nam chúng không nhiều lắm, hỏi thành kiến sao? Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó đã bị nghĩa là mất từ ngày 30/4 rồi ha, mà thầy tại sao thầy còn treo ở chùa thầy, rồi thầy ca tụng lá cờ vàng ha, thầy làm cái chuyện điên rồi. Thầy mới nói đúng rồi, hỏi tại sao? Rồi nó nói là cái người Mỹ đó, là cái đế bất kỷ này là nó tàn ác lắm, nó đánh qua Việt Nam nó sao làm nó tan nát quê hương, nó bỏ cái đồng màu da cam, rồi nó đánh qua Triều Tiên nó làm cho dân đại hàng bây giờ chia rẽ đất nước, rồi nó đánh qua Áp Tăng thì nó đánh tùm lưng nó làm khổ hết trời á, nó đánh qua Đông Châu thầy nó nói thế này. Rồi sao chúng nó hết giờ nó giờ thầy chứng minh được con mới phục. À con thắc mắc con, thầy đã thờ cái lá cờ đỏ sao bạn? Tôi mới nói thế này, lắng nghe tôi nói với con, có phải là chú có nghe cái bài ca 1000 năm nô lệ giặc Tàu không? Nói dạ con có nghe. 100 năm nô lệ giặc Tây có nghe không? Nhưng mà tôi coi phim á, tôi thấy nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng đi qua bên Trung Quốc và đứng chào cờ cái lá cờ 1000 năm nô lệ giặc Tàu thì đứa nào vui hơn đứa nào? Hả? Cái đó gì? Tôi mới hỏi là 100 năm nô lệ thực dân Tây, tiếng mấy ông tuyên bố là mấy ông đánh thắng thực dân Tây ở Điện Biên Phủ. Thế mà tôi vẫn thấy những cái mà cục này cục kia, cán bộ của bộ này bộ kia, cục lớn cục nhỏ tới tổng cục luôn đều qua chào cờ bộ Đinh Pháp, có không? Có không? Thì đứa nào luôn không đứa nào. Nhưng mà tôi treo lá cờ Hoa Kỳ là gì? Là quốc gia thứ hai của mặt tôi. Tôi giải thích nè, lá cờ Hoa Kỳ đúng, đế quốc Mỹ có đưa 500 quân đội vào Việt Nam để chống lại, đỡ lại cộng sản, nhớ mấy ông xâm lăng trước, và đế quốc Mỹ không lấy một miếng đất của dân Việt Nam, dù là một miếng đất để chôn những người lính Mỹ đã bỏ cuộc trong trường bảo vệ tự do. Có tôi chưa từng thấy nước Mỹ xin một que đất để đăng một hồi cốt của quân dân Mỹ mà họ đều đem về Hoa Kỳ, họ không chiếm một tấc đất dù là để chôn những quân dân Mỹ bị chết trong cuộc chiến bảo vệ tự do Việt Nam. Hả? Mà tôi thấy toàn bộ những cái đỉnh cao trí huệ loài người dân tộc máu đỏ da vàng
đào hồ cốt mã của toàn thể chúng tôi. Ông nội tôi cũng bị đào hồ, bà nội cũng bị cốt mã, mà tất cả nhiều người đây đều bị đuổi đi, người chết cũng không yên, người sống không yên, thì đứa nào đúng đứa nào cùng hả? Ở đây có đứa nào thấy là Hoa Kỳ mà nó chiếm một cái miếng đất thôi để dành cho một người cựu chiến binh đã chết nằm xuống cho lý tưởng tự do có không? Đem về hết. Rồi quý vị nhìn kỹ, quân đội Hoa Kỳ đi qua Âu Châu để đánh với Hitler, giải phóng cho nước Pháp, giải phóng cả nửa Âu Châu, giải phóng hết. Nhưng mà sao? Nước quân đội Hoa Kỳ chưa bao giờ xâm chiếm một quân đội Giao Trì, chỉ xin có một vài mẫu đất để mà chôn những cái người chiến sĩ của địa vị thế chiến vào giải phóng Hoa Kỳ và vào giải phóng nước Pháp. Như vậy ai là thực dân, ai là đế quốc hả? Quý vị nhìn kỹ coi. Còn bây giờ mấy ông thờ cái quả lá cờ Trung Quốc, lễ cái lá cờ đỏ Trung Quốc, rồi hỏi ông á, ngày ngày dân Hoàng Sa và Trường Sa, dân hết tất cả những cái gì của dân tộc Việt Nam, thì ai là riêng ai là thù? Tôi nói xong thành đó là bỏ về. Hiểu vậy rồi nhé. Tôi nói xong tôi ở là nghe đó, từ già sọc đỏ nó tôi nghe thầy Tiên Dương hoài ở đâu mấy lời pháp là không cần nghe, nó muốn nghe Hoa Kỳ vậy luôn á. Thành ra cái nhìn của mình đó, mình nói sự thật, tôi nói sai thì có đồng bào lên án. Tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng mà tôi tu không có nghĩa là tôi chót từ bi mà tôi phải có trí huệ. Mà cái từ bi là tôi đúng lúc mà đi với Phật thì bằng áo cà sa, mà đi với cộng sản hay là đội nón cối. Tôi cũng phải để sử dụng đội nón cối. Thành ra tôi nói quý vị là đối với tôi, một tu sĩ đúng nghĩa là phải tu nhưng mà không quên dân tộc. Vì cái đạo Phật này nhìn cho kỹ, tất cả những cái khoa học kỹ thuật, những nhà khoa học gia trên thế giới, những nhà bác học, những nhà chế tạo ra những phi thuyền con thoi, chế tạo ra máy computer như là Bill Gates có cái những Windows XP, rồi hệ thống Intel, những cái giới kỹ sư trẻ cái sắc Việt Nam chúng ta thì nằm ở đây đã phục vụ cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam và quyền lợi thế giới. Thì những nhà khoa học, những người còn là phàm phu tục tử, những người có đầy đủ thần thanh si mà họ biết tìm ra những phương pháp để phục vụ chúng sanh, để làm ra giọt so dịu những cái đau khổ chúng sanh. Ngày xưa chúng ta ngồi đánh máy phải đánh rất là lâu, chúng ta muốn quay radio phải đánh vô tăng sinh và quay mực. Mà bây giờ những người đó chưa biết họ ngũ giới, họ vẫn còn đầy đủ tham sân si mà họ biết phục vụ cho dân tộc thế giới, đó là những nhà khoa học gia. Không lẽ Đức Phật ta là cái người đã là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà dạy cho đệ tử không đem những cái pháp nào để so dịu những cái nỗi đau thương của dân tộc Việt Nam hay sao? Pháp Phật mà chỉ đem áp dụng vô bên đây là chuông vô mỏ vô 4 tiếng, 5, 7 tiếng là lương hương xả diện pháp giới phong vân, rồi tụng chú đại bi, tụng kinh bát nhã, tụng như vậy chỉ là con két mà thôi. Mà chú kinh của Phật phải áp dụng làm sao? Chúng ta nói lên cái ác, lên ác cái ác và tá thắng cái thiện. Tôi là đạo Phật nhưng mà tôi cũng là đạo Tin Lành. Tại sao? Tại ngày hôm qua có một người họ nói con á theo đạo Phật mà ông xã con á, ông có dụ con theo đạo Tin Lành. Tôi nói về nói với ông xã con không cần theo đạo Tin Lành gì hết, vì đạo Phật cũng là đạo Tin Lành. Đạo Phật dạy cho đệ tử Phật phải tin vào cái điều lành mà không tin vào điều dữ, tin vào cái nhân lành mà không tin vào nhân dữ, mà làm cái điều lành không làm điều dữ. Tất cả Phật tử đây đều là đạo Tin Lành rồi, chứ không tin ác rồi, phải không? Chúng ta đều là Tin Lành chứ đâu ai tin vào điều ác đâu. Và như vậy từ nay tôi nói rõ là tôi đem cái pháp Phật, tôi đem những cái bài kinh này để hóa giải những cái phiền não trong gia đình. Bây giờ tôi giảng như vậy, một cô dâu ngày hôm qua nói là bà đó không phải là mẹ tôi, bà chỉ dính với mẹ chồng tôi thôi, bà không phải mẹ chồng tôi, là tôi đuổi bà ra khỏi nhà đúng. Bây giờ cái bà đó không có người dân xin ở một đi, quý vị không cho đỡ, chị sợ nó vô chuyện đúng không? Nhưng mà khi hiểu được cái lý tất nhã, khi hiểu được cái tinh thần kiến đạo ca rồi, thì các cô dâu đó nên mở cái lòng ra lo cho cha mẹ mình chỉ là trả nợ mấy thay mình, còn lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó mới là cái hiếu, đó mới là cái lòng lớn, đó mới là cái Bồ Tát đó quý vị, đúng không quý vị? Nói các cô rồi cũng không quên các bà thương con ruột, thương con gái, thương con trai ruột. Cái đó là mấy bà đang trả nợ. Vì con là gì? Một là lên đây để đòi nợ, hai là lên đây để trả nợ. Đứa nào nó bất hiếu là nó lên nó trả nợ, đứa nào nó bất hiếu thì nó lên nó đòi nợ. Thì mình hiểu được cái vậy rồi thì mình không có cái gì tự nhiên nó xảy ra cho mình, thì mình trả nợ, vui vẻ trả nợ. Nếu mà đừng có muốn trở lại chỗ này thì vui vẻ trả nợ, đừng dai nợ mới nữa, phải không? Tôi bảo đảm cho nó chuyện cái gì rồi. Có cái bà kia bà tham với tôi, con từ khi con có một thằng con trai cưng duy nhất, chồng con đi cải tạo năm 75, ổng chết ở ngoài Bắc. Con quá mùa, lúc đó mới có 26 tuổi, ở vậy bán hết tất cả tài sản dành dòng đưa cho con dùng pin. Con dùng pin qua này rồi nó cũng lãnh con qua, hồi qua đây hai mẹ con rất là hạnh phúc. Cho tới một cái ngày nào đó là nó bắt đầu nó có vợ rồi, thì bắt đầu nó cũng gọi dạy con ép nó cưới vợ mà nó không chịu cưới vợ. Thì nó nói rằng tại vì nó thấy rằng con thương nó quá mà nó sợ con lấy vợ gì thì nó không thể làm tròn cái mẹ mà làm tròn cho vợ. Vì lấy vợ rồi thì phải có bộ phận với vợ, mà nếu mà lo cho vợ trọn vẹn thì không trọn vẹn đạo mẹ. Nhưng mà con là cái người ép nó, mà con là cái người về Việt Nam, con chọn một cái người con của người bạn để con cưới qua. Cưới qua rồi thằng ơi khổ ơi, nó đối xử rất là tệ, rồi nó lại bảo lãnh luôn cả với gia đình vợ nó qua, bao nhiêu cái gì hàng tháng cái gì về của mẹ, cái gì cũng ôm mẹ cũng lo mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ và vợ. Thành ra con đau khổ như ở trong địa ngục. Hồi xưa con có cái phòng để làm chỗ tụng kinh, để làm chỗ niệm Phật, bây giờ nó lấy cái phòng lại nó cho cái bà già vợ nó ở, rồi nó đẩy con biết bây giờ con với bà đang tranh đấu nhau để giành cái phòng đó, tại vì cái phòng đó là cái phòng niệm Phật, con không muốn cho anh xui chị xui vào nó ở là nó ô uế, phải không? Bây giờ thầy giải quyết sao? Con hỏi rất nhiều thầy rồi thì nói là bây giờ phải ra riêng ở, và ra riêng thì con nhớ cháu nội, con không thể nào ra được, cái trẻ con là con thương mấy đứa cháu nội đúng không? Thầy bây giờ ra riêng không phải là cái chuyện con ra là rất là dễ, nhưng mà con ra không được. Bây giờ thầy biết làm sao? Tôi nói tôi chỉ nè, chỉ theo tiếng đầu ca ở đồ tiếng đầu ca con chạy là đứa nó có chứ, tiếng đầu ca chạy hết thế nào cũng áp dụng được hết. Chứng đầu ca tức là thứ đầu tiên á, cô đừng có cái tâm nghĩ đó là anh xui chị xui, mà cô phải nghĩ rằng đây là anh ruột chị ruột từ Việt Nam qua. Nếu mà quả thật nó bảo lãnh anh được gì được với cô ba, cô mừng, cô đi vào mừng, thì như vậy là cô nên welcome trước, đó là chính đầu ca dạy, phải không? Welcome trước. Bà hỏi bây giờ nó ở như vậy mà có hai vợ chồng nó là một cái phòng thứ hai đó là hai đứa cháu thờ ngủ, cái phòng thứ ba là phòng mà ở đó nó để cho con ở mà giờ thờ, bây giờ anh xui chị xui ở đó con làm gì tôi đó. Bây giờ áp dụng tinh thần chính đầu ca, sát tức thì không, không tức thì sát, tâm vô sở trụ, không trụ vào ở cái giường, không trụ vào cái giường cao chiếu rộng. Bây giờ ở trong nhà cô có cái giường xét trong cái nhà đó, tôi nói đúng rồi, anh xui chị xui ngủ trên cái giường niệm kim sai si muôn, còn cô đó cô chui trong cái giường xét cô ngủ, vì cô thực hành cái hạnh của thầy chiếu rộng ra. Tôi bảo đảm cho cô làm cái tôi một tháng mà nó không có lì nó lại cô đó là tôi không phải là thích không hơi. Cái một tuần sau các bạn gọi tôi hàng ngày, báo điều gọi tôi gọi lắm, tối mà vô các bạn lén lén mà lấy cái phone nó vui, nó thì tôi đang ở đâu, nó nói con đang ở trong cửa xếp tắm cửa bây giờ. Rồi sao nó nói là cái cách thầy dạy là sao, tôi nói bây giờ vô đó giờ không có chỗ niệm Phật, tôi nói bây giờ áp dụng chứng đạo ca, không phải vào chùa mới niệm Phật, ở đâu cũng là đạo tràng, ở chùa cũng là đạo tràng, ở ngay chợ cũng là đạo tràng, ở trong cửa xếp cũng là đạo tràng luôn, phải không? À. Và bắt đầu ông nội cảm thấy giờ ông Phật không có, ông Phật không có chấp, chỉ có mấy bà chấp, ông Phật không có chấp, hả? Ông Phật không có chấp. Thì bà ngồi đi Phật có đầu bệnh niệm, thì thằng con ngày đầu nó cũng không có để ý, bà nói ngày đầu nó cũng nó không để ý. Rồi ăn uống sao mà con nói là ăn uống ở cái chỗ hồi xưa mà chỗ quan trọng nhất trong cái bàn, cái ma bồ á, chỗ cái khao thơ tốt, cái ai lên đó, mà gia đình thì giàu nha, gia đình này là thứ thiệt á, ở cái khu mà Bill Gates đó, thằng nó giỏi lắm, nó làm Bill Gates thì đạt được mấy cho nó đâu á, thì giờ cái chỗ đó nó lại để cho cha mấy vợ mọi còn nó để con tôi bây giờ cô nhường luôn, cô đừng có dành nữa. Hỏi ăn sao, cô lên chùa tôi vừa tết thì rồi á, tôi nấu bánh tét nhiều lắm, tôi có làm dừa, tôi cho con mượn một cái muỗng dừa, mượn một cái muỗng dừa đó là đũa một, không cần ăn đũa một, mình quy y theo Phật và mình nắm tiếp Phật ta bóc luôn, phải không? Rồi ăn sao thầy cái đó, cô lấy cái muỗng dừa về, rồi khi mà gia đình nó ngồi lên ăn á, cô đừng dành cái bàn nữa, mà cô xúc tô cơm lấy cái xì dầu rồi chui vô cái lỗ xét cái mọi món ăn mà vừa ăn vừa niệm Phật, nhớ nha, niệm Phật thanh tịnh tam quan. Và cô nghĩ rằng lúc đó cô quán rằng món ngon món dở chỉ là trị thuốc trị bóp đói thôi, đừng có để gì hết. Thì bắt đầu nó nói là ngày thứ hai đó là thằng con bắt đầu nó không có thằng con nào mà nó ác ôn hết, tại vì nó chịu không nổi áp lực. Tôi biết cái bà này á, bà quá thương con đi, con một mà quý vị nghĩ cái hoàn cảnh đi, chồng chết trong trại cải tạo, bà ở bên nuôi từ khi mới hai mấy tuổi được qua biển nuôi con, thành bao nhiêu cái tình thương của bà dành thằng con. Thành ra mình phải đọc cái, mình phải hiểu cái lý lịch của bà thế nào cũng đừng lên án cô dâu, vì bà quá thương thằng con, thành ra bây giờ bà thấy mất thằng con rồi, đúng không quý vị? Thành ra từ đó bà mới sanh thù sanh quán. Thì mình phải được nghe một chiều, mình là trung đạo mà không nghe bà, nhưng mà chỉ cho bà hành đạo thôi, tôi chỉ cho bà hành đạo nhưng mà tôi không có lên án con dâu. Thì bắt đầu bà gọi nó hành đi, mà cái đội bây giờ sao nó dạo bữa nay nó té nó vô nó nhồn, nó dồn con rồi cái con nằm con ngủ, ăn xong rồi con đang rửa con giường vô con ngủ. Thì nó một chút xíu sau đó thì con thấy con vợ nó vô nó rờ lên coi tôi còn sống không, nó rờ thằng chồng nó thì rờ cái trán, con dâu thì nó rờ tôi luôn, ủa chưa bao giờ tụi nó có cái thái độ đó này. Con nhận thầy hay thiệt, phải không? Hồi xưa con tranh con giành con như thì nó tránh nhìn con, mà bây giờ bắt đầu chút xíu thì nghe nó gõ cầm cầm cầm, mẹ ơi mẹ có cái gì không để con đi khám. Rồi cái ngày sáng sau bỏ xong, nó bỏ hẳn cái suy nghĩ, nó chở tôi vô để xác định tâm lý của mẹ có bị lá rồi. Nó chở vô cái chỗ bác sĩ mà thần kinh á, để mà định me đồ đó, để cho đi vô tà tôi làm nó, nó đưa tôi biểu tôi này đồng này tờ này năm sen tờ nào hỏi tôi luôn, nó chắc vậy tôi mấy trăm câu luôn. Thì nó nói bà cụ vẫn bình thường, nó xác nghiệm xong á, cái đó nó tao đâu có muốn ăn tiền khùng tiền điên đâu, mà sau này đặt cho đi để hai vợ chồng bắt đầu bà vô bà nằm. Bà nằm như vậy đó thì bắt đầu á là mấy bạn bè nó lại đi ăn cơm, thì thấy bà mẹ vợ thì ngồi ăn ngon, còn bà mẹ chồng thì xách cái muỗng dừa vô. Mấy thằng bạn nó chữ nó mày là đồ bất hiếu, mới ngày vô nó chữ nó đồn nhau chẳng bao lâu, trong hãng thì chữ nó đồ bất hiếu. Thành ra mấy thằng chưa tới một tuần, tôi nói là một tháng thôi, tới một tuần thì thằng này vô nó lại, mẹ bây giờ mẹ muốn gì mẹ làm gì chết con rồi, bao nhiêu người đến đánh con mà mẹ con nó có làm như vậy. Mà nó không, thầy không la chạy để được kiếm đạo ca kiếm đạo ca muỗng dừa cũng là cái kiểu, mà cái kiểu cũng là muỗng dừa. Và sau đó nó vô nó quỳ nó lại, mở lại xong bà con về lại thằng vừa thằng con dâu vô lại, con dâu vô lại rồi nó anh xui chị xui chịu không nổi. Mấy cái bà hàng xóm ở Việt Nam quý vị biết, trời ơi Việt Nam chúng ta mà có thiên nhãn hết, thấy không, là bắt đầu chĩa vô và hai cái ông bà thì đi ra chợ cũng bị cái đồ ác ôn qua đây rồi dựng nhà dựng phòng rồi có gì dựng tài sản. Và rốt cuộc á là hai cái chị anh xui chị xui nó chịu không nổi và vô đó chị vô quyền lại luôn, hỏi thầy về đâu chúng nó được hai rồi, chừng nào anh xui xui quyền lại mình dừng lại đó. Thì bây giờ hỏi sao, tôi nói dễ lắm, bây giờ đó mua đừng có mua kim sai, mua nhỏ nhỏ là hai cái giường hai bên rồi ngủ như vậy là sai bay sai. Trời ơi, cái gì thấy chiêu này không, nó có cạnh tranh. Tôi bảo đảm chưa đến tháng đến từng lễ là từ lại tới lại mà cái ông xui bà xui thế, ông nói mà anh chị mà không ra thì chị còn ăn uống vừa giờ ở đâu xét là tôi phải cứu trốn chị Việt Nam, phải không? Còn hồi trước là đủ chắc mấy cũng không đi hả, bà con mà đủ đi tôi có liên khai rồi, tôi đi theo diện con tôi bảo lãnh tám. Nhưng mà đó là quý vị thấy tiếng đạo ca, nhờ cái tiếng đạo ca này mà quá giải cái tiền não. Cái bây giờ ông thầy nào nói thôi con à, thì tôi dạy theo cái điều độ phật phu tâm nha. Hồi nãy là cái dạy theo cái ngày thánh tâm là ngày diễn gia mà dạy theo phụ tâm con à. Bây giờ con mẹ đó nó vô không được, thấy không? Bây giờ con tụng kiến đại bi cầu cho con ông giảng khổ lắm. Rồi hỏi tụng ngài mấy biết thầy, con trước khi vô là con những tắm rửa cho sạch sẽ ha, tắm rửa sạch sẽ, xúc miệng, tắm răng buổi sáng sớm vô, giữ lòng thanh tịnh, rồi con tụng chú đại bi, con tụng đúng bảy biết, rồi á con lấy cái tên con mẹ đó là con lấy nước cái tên của mặt Phật, con rải vô là con nguyện cho Đức Phật Quan Âm có linh có thiên thì giảm khổ hai cái vợ chồng của bà sư gia này cho nó bước đi về Việt Nam. Tụng linh không? Tụng câu thẳng từng lễ không xong, chạy vô phải có chú gì không, một đầu chạy chú chỉnh đề, rồi sau đó có thầy khá lên nó thôi bây giờ cái nghiệp của chị thôi thì tụng linh hoàn sáng, tụng linh hoàn sáng cũng không xong, tụng thị sáng không xong, nhưng mà chả có tụng gì hết á, chạy vô trong lô xét và thực hành cái lời của ngài Diễn Gia Quỳ Giác, đừng trụ vào sướng, đừng trụ vào khổ, mà tất cả những gì trên đời biết đâu đời trước bà cũng đuổi người ta vô lô xét giờ đời đã vui vẻ trả nghiệp thì coi như là linh hơn là quá theo bồ tát. Chúng ta là để cái dạch rõ của ngài Diễn Gia Quỳ Giác mà ở trong đây nghiên cứu lịch sử ngày Phật giáo, thì giá khi ngày này nói lên cái bài này thì ngài nghĩ tất cả những cái người mà cùng thời lên án, nếu nói được lập trường tôi thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tâm huynh đệ nghe được lý chẳng chung lòng gai gắt đất, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba qua giặt giảnh, thích học, tôi chỉ thích học điều Phật tổ đã để lại trong kinh. À, Phật để lại trong kinh là không có giai cấp, khi chúng ta cắt ra ai cũng máu đỏ và nước mắt cũng đều dị mặn. Do đó từ nay quý vị nhớ không dành đặc quyền đặt lời cho hòa thượng từ đó nữa, mà tất cả chúng ta đều bình đẳng mới gọi là niệm kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Cái đó là trở về với cái vô lượng thọ, trở về với cái vô lượng quang, trở về với cái vô biên quang, phải không, vô ngại quang, đó mới là tu tịnh độ. Tụng như vậy đó lẽ hơn là quý vị tụng 2 tiếng đồng hồ mà nó không có phê, phải không? Tụng như kiểu này mới là hay. À, bởi vì khi đọc cái bài kinh này rồi, quý vị thấy sung sướng cả cuộc đời, mà chúng ta thấy không có một ranh giới nào bị ràng buộc chúng ta, thì chúng ta đã cởi trói hết rồi. Lâu nay chính là mà chúng ta bị cởi trói. Bởi vì tôi đọc trong thiền sử có một cái ông thầy, ông dạy người đệ tử theo cái kiểu là ngày viễn gia viền giác, là có chú Sanh Di, ổng đưa cái chú đó mà tới giờ ngủ là nó leo lên nó ngủ, tới giờ ăn nó lên nó ăn, nó gấp trước thì nó ăn thoải mái vô tư theo kiểu gì cần, thấy không? Nhưng mà nó sống thoải mái, nó không có cái gì hết. Thì bữa đó có một cái ông huynh đệ là ổng lại thăm, thì ông này á, ông hòa thượng còn ngủ, thì chú Sanh Di ra tiếp, thì ổng mới nói 3 ngày nay đó sư thúc lại thấy con sống không đúng người đệ tử, con là Sanh Di thì con phải đi sau thầy, con phải ăn sau thầy, con đứng hầu thầy, và con món nào thầy gắp vô đó thì con mới được gắp, đó vẫn là đạo hầu thầy. Như vậy á, con làm như vậy á là không có tôn trọng sư trưởng và con không được giảng sanh, phải không? Con phải tôn trọng sư trưởng, con phải đứng sau thầy tụng kinh á, là con nhớ con đứng sau thầy 3 bước, ăn rồi phải giường thầy, còn trái cây trên bàn Phật thì thấy chưa, cái gì con muốn ăn là con lấy ăn. Thì chú Sa Di chú mới nói lên nay ông thầy con không có dạy, thế ra là con quá là sai như vậy, con không được giảng sanh hả? Hả sư thúc, ông nói đúng rồi, con phải làm vậy. Thì tới giờ trưa ông thầy ra, thì đứa nhỏ này nó đứng nó hầu cái quạt ông thầy, tới hồi vô cơm thì nó ngồi nó cầm cái quạt tay trái thì quạt ông thầy ra phải quạt sư thúc, thì ông thầy muốn lạ thằng này nó kỳ đấy, rồi ăn không dám ăn, nó chờ ông thầy ăn gấp cái gì nó mới gấp cái đó. Thì lúc đó là sao, là ông thầy của chú này nó la trời đất ơi, ai dạy con như vậy? Nó dạ chú quỳ xuống cho đảnh lễ cho ông thầy, mà quỳ xuống lễ sám hối sư phụ đi con, mà con xin đầu thành đảnh lễ sám hối sư phụ, nhờ công đức của sư thúc mà biết con 3 năm nay con không có được trọn vẹn cái là tôn trọng sư trưởng như là sai trong kinh điển, do đó con phải sám hối vì con ngủ trước thầy, ăn trước thầy, rồi đứng trước thầy, cái bây giờ con không được giảng sanh. Thì lúc đó cái ông thầy tức ông quay qua sư thúc, ông nói chính sư huynh làm cho cái thằng bé này không được giảng sanh, nó lâu nay nó ở trong cõi cực lạc, nó ở trong cõi niết bàn, nó đang ung dung tự tại, nó sống cuộc đời không chính mắt, không ràng buộc, không bị những giáo điều trồng kéo, ăn bây giờ anh đẩy nó xuống địa ngục a tây. Cái gì nữa, giờ nó đi nó cũng sợ, nó đi trước đi sau ăn nó sợ cắt bẫy rồi giờ này, thì lúc nào nó cũng bị nghĩa là coi như là người ta gò bó nó hết rồi, thì như vậy nó đâu có được giảng sanh. Mà ông kia đã cho nó giảng sanh từ lâu rồi, tâm nó thanh tịnh bình đẳng giác, thì nó sống nó coi thầy với ông mình chỉ là bình đẳng thanh tịnh thôi, phải không? Đó là cách dạy của cái bậc là tuệ giác. Còn cái bậc của phàm phu nhục nhã là mình chỉ đủ thứ chấp nhất đủ thứ. Quý vị đi vô chùa coi, nhiều ông thầy là quý vị để cái dép không đôi cũng ra sửa rồi nhận, để rồi dép phải ngang như vậy, có không? Trời đất ơi, dép nào cũng là dép, phải không? Dép nào cũng là dép. Thành ra đó, tôi để ý rồi, nhiều cái ông á, nhất là chùa tăng thì nó còn đỡ, cái gì mà đi mấy cái chùa mà của mấy ni cô là khổ bả dặn chùa ba quét cái chùa là cũng phải cầm cái chỗ quét làm sao, gọt cái cà rốt thì gọt kia đúng kiểu hả, rồi lặt cái rau phải lặt như thế nào, rồi dọn cái chết phải để làm sao hả, rồi bình bông lên rồi để là đông bình tây quả, tôi trả nó nghe Phật dạy là này ăn ăn phải đặt đông bình tây quả, cái đông bình tây quả thì đâu mà ra, từ mấy cái thằng ba tàu mà ra hả, hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây, Mình ở đây mình hướng đông thì hướng kia nó ở hướng tây rồi, hả? Đâu có gì đúng đâu. Thành ra từ đó lột hết, bữa nay tôi giảng chứ lột ca là lột sạch tất cả những cái thấy sai là cái kế hoạch. Giảng như vậy thì tôi cũng bị nhiều quý đệ tôi lên án, nhiều người chấp quá rồi. Đồ ăn đó, là vô của họ bắt quan trai rõ ràng lắm nha. Họ bắt quan trai bắt rồi tôi thấy đi sư bà bắt Ấn Độ hết. Phật chế khi ăn thường tồn ngũ quán tám tâm tập hội của tính thí nam tiêu. Quán thứ nhất là đồ ăn đó, phải xét đức hạnh mình có đủ hay không để mà thọ bắt cơm này. Quán thứ hai đó, ăn chỉ là thuốc trị bệnh thôi gầy, nhưng mà không đẹp nè, chưa đứng ra nó sọt lên nha. Làm bữa nay là phải bỏ áo sọt, phải bỏ đồ cho con này cũng quý tàu hả? Rồi có tâm thanh tịnh không? Rồi chắc rồi nhất ta nấu cà ri, ta muốn bỏ nước dừa cũng mặc kệ nó, nó muốn bỏ cái là sữa sữa ăn ta cũng mặc kệ nó muốn mặc sữa không họ mặc kệ nó, mình xem mình xé vô những cái đó chỉ là thuốc mà bị ăn hết đói rồi thôi. Thì từ nay phá hết những cái chấp ha, lên đây nhiều cái gì chuyên đông bình tây quả rồi cái là chắc cái nhang rồi chắc sao cũng được. Tôi bảo đảm chúng ta lần này đạt quan âm thì bên đây thế chiến bên trái. Tôi chưa từng thấy quan âm thế chiến trồng lên đi đặt đặt bố tôi đặt đặt ở trong cái nhà bàn của bà Mai Thị Quê đó. Cũng chả thấy quan âm là chắc là tôi thấy nhiều bàn là chắc thầy ơi cái này sai rồi, thầy ơi cái này là không đúng rồi. Toàn là mấy phật tử sống chắc trong phòng hồng bầu tác thiện không có chắc. Toàn thấy cái bàn họ bồ tát giới đó thì bồ tát tôi chắc được không đó không quý vị hả? Bây giờ quý vị đặt thử coi có khi nào mà nghe mới này trồng lên không, không có trồng lên. Thì như vậy cái trồn len là từ đâu? Là từ cái tâm chúng ta là biết nghiệp dị kiến trời đất ơi. Trong những nước nào chúng ta ngồi đây kể cho thầy hôm nay chưa từng thấy được quan đức tâm thánh hiện ra mà dám nói là đức quan âm đứng bên trái. Đứa nào thấy đức quan âm đứng bên trái thì hãy nói nghe đi mà chỉnh hả? Không có thấy thì dám chỉnh thầy là nhập tưởng hết. Đứa nào thì tôi có thấy không? Thì tôi có thấy không? Mà lần nào thầy gọi bạn thì tôi cũng nói à, sư phụ ơi cái quan âm đó là phải làm cái này lại là ngày đại thế chiến như vậy. Con thấy thì giờ này con ngồi trở thầy lại con rồi cái làm gì cái chuyện con ngồi đây nghe hả? Vậy mà con người con giữ giới rất là trong sạch, không có nói đó đâu, trời nó đó mình chết. Con thấy là thằng quan âm phải ở bên đây rồi là ngày đại thế chiến ở bên đây, thấy lần nào? Dạ con thấy trong bức tranh, kêu mấy cái thằng lên bức tranh, kêu nó đi, thắp từ gọn ra gốc. Vậy thấy là nào? Dạ con thấy từ trong cái cuốn kinh, rồi kêu cái ông lên cắt kinh, thấy là ai dịch, dạ kêu cái ông mà tự nhiên kêu, ông thấy là nào? Dạ tôi cũng biết, tôi cũng thấy sư bài là nào. Vậy là từ điên tới đảo tới điên, bởi vậy tất thay là cái là đức vua hùng, sanh ra một lũ nửa khùng nửa điên, nửa khùng thì đã điên điên, còn lũ ở lại điên điên khùng khùng. Từ nay đó dựng lên cái nào cũng được đó, không ăn hợp chất đó, tại vì tôi đâu có thấy đâu hả? Phải khi mà chúng ta đều thấy có chúng ta thấy tai nghe nè, thì qua có thấy mọi người đứng bên phải trái là đập chưa? Thì chưa thấy mà muốn được cái chuyện người ta nghe không? Trời ơi, tôi cũng không thấy là thắng đúng đến sai đúng, rồi tôi chả có thấy mấy người đi chùa của mấy ông thầy Quế là tám như vậy mới đúng, đi mấy chùa người Bắc là tụng như vậy mới đúng, rồi đi chùa người Nam là tụng như vậy mới đúng. Tôi chả có thấy gì là chính ra là toàn là cái bệnh hoạn từ cái tạp khí trần lao, từ cái tà kiến của vị rồi gặp ông thầy tà kiến thì ông truyền ra cái tà kiến, mà ông thầy chánh kiến thì ông truyền chánh kiến. Cái này không phải là cái thấy của tôi, mà tôi đọc là cái thấy của ngài chứng đạo mà vĩnh gia đại sư. Quý vị thấy thoải mái cuộc đời không? Từ đây thoải mái quá hả, đúng không? Thoải mái bởi vậy vui sướng vô cùng. Bây giờ vô đây gặp thượng tọ hạ tọ gì thì kêu là trưởng lão, tôi đâu có trưởng lão được quý vị già, tôi mà tôi được kính lão đắc thọ, đúng không quý vị? Quý vị kính tôi á, quý vị có phước có một gì quý vị kính cái áo này, chứ lộ cái áo là sao quý vị cũng kính tôi đâu. Nhưng mà tôi kính được quý vị một người có đầy đủ phụ tùng thê thiếp, có đầy đủ vợ đẹp con sinh, mà khi tôi kính quý vị là tôi kính một cái gì? Quý vị kính tôi là quý vị có kính một vị tỳ kheo Thanh Văn thôi, đúng không quý vị? Mà Thanh Văn đời mà pháp chưa kính được sơ quả tu đà hoàng, huống gì quý vị kính tôi chỉ là các bạn cho là kính a la hán gì nữa, thì không bằng tôi kính quý vị, tôi lễ quý vị, tôi đem lại quý vị, vì tôi kính quý vị là hình ảnh của Bồ Tát Di Ma Phật. chứ không có gì mà tôi lệ cái gì đó, tôi biết tôi. Tôi nói rõ mà, thấy rõ chưa? Kính thầy Thông Lai chỉ chính là hình ảnh của một vị thanh văn, phải không? Nhưng mà tôi kính quý vị là tôi kính hình ảnh của một vị Bồ Đại Bồ Tát Di Mặc Cận, phải không? Thấy đâu thanh danh mà xưa tôi dám đấu khẩu với Di Mặc Cận, thành ra tôi kính quý vị mà tôi nghĩ quý vị là một hiện thân của Di Mặc Cận thì như vậy. Nhưng mà tôi kính Di Mặc Cận tôi cũng chưa có phước, mà tôi kính quý vị đầy phàm phu tục tử, quý vị đầy đủ cái phiền não, quý vị đầy sanh hận, ha. Tôi kính gì như vậy đó, có người lên gọi tôi nói xin lỗi thầy Hoàng nha, thầy Hoàng không có thể hơi không giỏi lắm, là một lần thì nó chẳng nói lắm, không nóng lắm, nhưng mà làm sao dẫn cái nóng cho nó đúng rồi. Tôi không bao giờ tôi ghét cái nóng không, nhờ có cái nóng tôi mới nổi lên là tôi có cái nhịn. Trời ơi, không nhịn như tôi không hơn tôi sao, cứ nhịn nóng đi con, thiên quà nóng đi con, nóng lửa đi con. Thấy chưa, tôi đã trả lời cái bài từ hồi luôn. Nhờ có chuyện quả nóng như vậy ra quý vị vậy thì tôi mới nổi, chứ còn nó đứa nào cũng nóng. Bởi vì tôi nhờ có quý vị là không hiểu đạo, tôi mới ngồi đây quan quan giảng về tiếng đạo ca. Chứ quý vị đứa nào cũng giống như tôi thì anh hùng hào kiệt dễ hơn ai, phải không? Phải không? Có bà lên kiều kiều đó, thầy ơi, Phật tử sân xê này phước báo nó nhiều lắm, khỏi sao nhiều, nhiều bậc hòa thượng về giảng kinh tất cả đây đều giỏi. Nói lại phần một ngàn lãi là chuyện nhỏ, nó tụng pháp qua một ngàn nghĩa là hai mấy vị cũng là hai mấy Phật cũng chuyện nhỏ, mà nó kinh hành nó là cái gì nó cũng làm được hết. Tụng chú đại bi là coi như là lâm nghiêm đánh mỏ là đào, nhưng mà nó tu quá mà sao cái gì già lúc nào mình cũng thấy cũng cây gỗ cũng còn vậy, tôi nói thầy hỏi sao thì làm sao để mà trị cho nó thanh tịnh, nó tự mình chớ mà dạy. Tôi còn muốn tụi nó cứ giữ tập khí trần lao thì tôi mới có cái giới để làm. Chứ mà nếu tất cả Phật tử sa tu sê đều thành Bồ Tát thì tôi trời đất ơi, tôi đâu còn cái gì để mà mang tiếng nữa. Nhớ nha, đừng có bỏ ra của nó nha. Nhớ nha, cỡ cái chiếc năm nay này mà lên Cực Lạc chỉ là cái đồ ăn mày cái Cực Lạc thôi, nhưng mà giờ ở đây là mỗi lần nghe cái biết gì, phải không? Đừng nhớ nha, đừng có bỏ của nó. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham sân si giữ hết để thầy Thông Lai còn trở lại dài dài. Còn nếu mà chúng con bỏ hết thì các hòa thượng, các giảng sư đều bị lây ốm. Giảng là phải giảng như vậy đó. Nếu đừng bỏ nha, mà nó kỳ lắm nha. Nếu đừng bỏ thì nó bỏ, mà nếu bỏ nó không bỏ. Nó cái kỳ vậy. Có cái bà kia phải vô chùa thầy, phải cái chấp nhất bà này, chấp nhất bà kia. Ăn á thì phải vô tu phải ông trai nó. Thầy hỏi sao bữa nay đi về đó, cái bà xuống nhà biết bà liếc qua liếc lại, bà nói con đi chùa đó tại sao mà thầy cho Phật tử làm đồ ăn để lo rồi món này món kia xa quá, con vô đây đó không phải vì miếng ăn mà con vô đây vì pháp. Tôi nói à giỏi ha, bà nói con vô đây vì pháp. Nhờ bà chút xíu vô bà ăn nó ngồi, cái bà nói chiều chiều thì ngày bà nói thầy sao mà con thấy nó nấu cà ri mà nó thiếu cái xả không có đủ. Tôi đâu bà, tôi nói bài gì pháp nha, tôi kêu ra tôi mới gấp cho bà mấy miếng xả chút xíu sao tôi bữa sao các bạn. Bà vô cho bà nói nè con, nó kêu nhỏ ai nấu cơm vậy, cơm này nấu hơi khô, nhớ mua cái cơm mà gạo dịch có loại rượu này nó dẻo dẻo nó ngon không. Thế mà bữa sau tôi cho cơm giống như ý bà rồi, thì bà nói bà đó thì ăn gạo lứt muối mè giống như chịu chung, thành ra là phải mua cái gạo lứt mà gọi là tốt chút thì tôi cũng ăn được gạo lứt bà. Rồi cái bữa đó cái sau cùng bà vô, cái cuối cùng bà nói bà gì pháp bà vô, mà bà kiếm được chúng ta được, bà nói là trong hội này á thầy bỏ ớt quá, thầy để cho ít ớt, cho con hai cái ớt. Thầy tôi đặt danh tự của bà là bà cụ hai cái ớt. Một con người đến vì pháp chứ không có gì đạo. Bởi vậy tôi nói với cái băng mà nhóm thật tôi á, hồi sáng này bà cũng có một chút mà sổ sữa là bà nói đâu có cần nói nhiều đâu, tôi nói ấy đừng nghe những gì Phật tử sao vô xe nói, mà hãy nhìn lúc mà nó ăn không ngồi nó chửi bỏ bố luôn. Quý vị có người hỏi tôi tại sao mà thầy để cái bản là bỏ bác quan trai phá tu học cử thượng tỏ thích không ra mà thầy không cho họ giới, như vậy là thầy đồng tử cử thượng nè, nhớ nha, tôi là pháp chấp chứ không phải giới. Hỏi tại sao kỳ này ở Seattle Washington đã xuống 40 người đi 4 chiếc xe ben, kỳ này ở miền Nam California đi lên 40 người cũng đi mấy chiếc xe ben, chưa kể những người tự lúc lái xe. Arizona qua, New York qua, nhiều tiểu bang qua, San Francisco xuống, nhà bang quên hết San Francisco là có đứa lên bốc lò tôi rồi, ông lên xuống, thuê vợ xuống, phim anh xuống. Những đứa đó ở gần ở đây á, thì nó không có tổn hao cái energy, mà những cái đứa mà ở đường xa đó, vô thọ quan trai đó thì phải nó nằm ne, để nó nằm ne, nếu mà nó không có thọ giới thì nó bị ta cười, nó phải thọ giới, mà thọ giới về nằm ở đó thì nó hít hà, nó chỉ rửa tôi đọc đó, thấy không? Thì như vậy đó, thà là tôi nói là cái phương tiện là ở đây không có đủ chỗ để mà đủ xứ cho mấy trăm người ngủ, thành ra con không thể truyền đúng giới, tại vì giới có con trai là ở lại tại đây một ngày một đêm. Như vậy về tôi cho có ngày qua đó là mà tôi cho bà con về nhà là nấu ăn nấu cháo, mà chính cái con mẹ mà bắt lỗi tôi thầy không cho tôi giới ăn có ba tô cháo luôn, nó là ba tô cháo rồi mà nó còn xin tương gôn nữa, nó con nhận á thầy nói đúng á, hôm nay thầy tôi mình á rồi cái ba ngày biết nấu cái cháo và còn ăn nó khỏe, mà còn ăn có ba tô tôi nói này cô gì hết rồi đây dạy thì con hiểu rồi sao hối. Thấy chưa, cái đó là tôi phá chấp mà không phá giới. Người ta đường xa cả ngàn mai đi xuống đây, nếu mình họ bắt họ chắc rồi họ về họ ăn không được, họ không có ăn lại, mà mình cho họ ăn no và họ vui vẻ thì sao mà xuống nữa, thành ra họ không có khổ. Thành tu là mục đích giới cho Phật đặt ra để mà chúng ta được an lạc, chứ không phải chúng ta đặt ra để mà hành hạ Phật tử. Thành là chủ trương của thầy từ nay quý vị gặp thầy Thông Lai thoải mái, quý vị thấy rằng thầy Thông Lai ở trên pháp tòa rất là hung dữ, nhưng mà thầy Thông Lai ở dưới hiền như là ba cô vậy. Tôi hứa cho chịu với quý vị, để đáp ứng là yêu cầu của 80 triệu đồng bào Việt Nam, để đáp ứng những Phật tử ở khắp nơi trên ở Việt Nam mà không thể nghe pháp gì có những cái lời chữ cộng sản, tôi không bao giờ chịu nữa, mà tôi chỉ có cần và hành động thôi. Thành ra là tôi nói rõ, tôi nói cái này hôm qua tôi đã nói rồi, tôi nói mà tôi nói cho tôi. Cách đây mấy ngày có một cái ông HO, ông email cho tôi, ông xin lỗi tôi có phô ba cho mà phế mãn. Ông ở đi ban nào đó, ông nói tôi là cộng sản làm dùng, ông lên án tôi dữ lắm, hồi nào tôi không biết. Cho sau này khi mà ông kêu ban tôi thì ông tự động đánh thư sám hối là tôi cũng biết. Ông nói con là một sĩ quan HO ở tù, thành ra con hồi xưa trong tù cũng thấy mấy thằng ăn te đó, là nó chửi cộng sản dữ lắm, thành ra mấy thằng đó chính là mấy thằng ăn te. Thì con nói thầy Thông Lai là một sinh quốc gia trá hình, thành bây giờ sau khi con theo dõi thì 5 năm con thêm đê đầu sám hối. Ông viết lá thư tôi chuyển vào mạng, tôi mới nói trả lời giọng, tôi nói chú thật là sai rồi. Tôi ở Hoa Kỳ tôi phải trong tù đó mà tôi phải là làm ăn te để lấy điểm. Tôi ở đây á, tôi có quyền tự do, tôi có chùa, tôi có làng A Di Đà, tôi có đệ tử thương yêu, đi đâu tôi cũng đầy đủ rồi. Tôi nếu mà tôi sống cho tôi chả có cần mà đụng chạm cái cộng sản làm cái gì. Nhưng mà tôi nói gì tôi nói cho những người đang bị đàn áp mà không thể nói. Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm, tôi chẳng có lấy làm ai hết, nhưng mà từ nay quý vị cứ để ý một cái này, coi cái ông thầy nó có muốn dành hay không, coi cái ông thầy đó là làm dùng hay không. Cái mà để ý duy nhất á, cái thằng cộng sản làm dùng đó, nó đụng tới ai đụng tới chữ ông cục này cục kia cục nọ cục trưởng cục hải quan cục trưởng cục đường sắt cục trưởng cục đường phèn cục trưởng cục đường tám chữ được, nhưng mà nó không dám giữ tên hồ giữ tiền, không bao giờ nha. Cái đó là cái điểm thằng ăn té ở trong tù không dám làm chuyện đó. Thành ra từ nay quý vị đừng có nghĩ, mà tôi bảo đảm rằng á, khi tôi nói lên này là tôi nói để cho cộng sản nó sửa, vì tôi nói đây là nói những cái sự thật của dân tộc Việt Nam đang chịu. Và những chiều chúng ta chỉ ghé qua sân phi cảm tân sinh nhất chỉ có một tiếng hai tiếng mà chúng ta đã đau khổ rồi, quý vị không hiểu được 80 triệu đồng bào ở Việt Nam họ khổ như thế nào hả? Dầu giá tại Sài Gòn bây giờ nó mắc hơn Mỹ nha quý vị, mắc hơn Mỹ mà cái tiền nó làm không bằng được, quý vị nghĩ họ khổ cỡ nào, mà chúng ta nỡ nào mà ngồi đây mà quên. Bởi tôi nói ngày qua, ngày nào Nguyễn Tấn Dũng mà làm cho chuyện lên nước dân tộc Việt Nam bằng với những nước mà có thời xưa trong Đông Nam Á, hồi xưa Việt Nam cộng hòa hơn Thái Lan, hơn Campuchia, hơn Singapore, hơn Philippines, thì bây giờ nó làm sao, nghĩa là chỉ bằng Thái Lan thôi là tôi sẽ đảnh lễ để tôi sám hối Nguyễn Tấn Dũng liền, quý vị chịu không? À, không lên án nữa. Ngày nào nó làm sao đó mà bằng với Thái Lan, bằng với Singapore, tôi đánh lễ nó liền. Còn mà nó ngày nào mà nó làm cho dân tộc khổ là tôi vẫn còn lên án. Thì tôi nói là Phật tử thông cảm, tôi chẳng có sợ cái gì hết, tại vì mình đã hiểu được chứng đầu đa rồi, ai cũng chết, mà nếu nó có giết tôi á, chết sớm còn đẹp trai hơn chết già. Chết sớm nó còn thành tựu của quý vị, chứ chết là chết già nó bệnh hoạn nhăn nheo mà chết, thành ra tôi phải cảm ơn nó nữa. Mà chết kiểu đó là tôi khỏi có thằng tên nổ si dưới mặt tạ. Tại sao? Là cách đây có mấy ngày có cái thằng kia nó email, tôi biết nó là cộng sản tại đây, nó nói à, tên sư phản động hôm nay mày á, trước sau thì mày cũng ăn kẹo đồng, tao bắn cho mày chỉ một phát á là mày chết mà không kịp ngáp. Tôi nói tôi đánh email rồi tôi nói cảm ơn, à tôi nói là thánh cô thánh kiều, nhưng mà tại vì cái cậu nó đọc chữ là thánh cu, thánh cu, tôi nói thánh cu ve đi mất. Tại vì tôi biết cái hậu dẫn của tôi là sẽ chết trên thở oxy với mặt tạm, nó hỏi tại sao, tại vì tôi tu nhưng mà tôi không làm đúng là Phật dạy, vì tôi bị dính mắt với dân tộc Việt Nam, vì tôi thương yêu dân tộc Việt Nam, vì tôi mắc tự lên nó nợ dân tộc Việt Nam, thành tôi làm hết sức để tôi nghĩa là tôi bảo vệ dân tộc Việt Nam, thành ra tôi phải tạo một cái nghiệp thì chắc gì tôi dám sanh, thì đương nhiên tôi chết tôi sẽ ngáp ngáp, tôi có thể là tôi đổ cái gì được, tôi là một bác sĩ trị bệnh cái gì được, nhưng mà tôi không hút thuốc, thấy không, thành ra tôi sẽ bệnh. Thì tôi biết trước cái cuộc lọt cuối cuộc đời tôi nó sẽ hay thảm lắm, mà bây giờ á đệ tử nó đang kính trọng tôi, mà nó cái ngày năm chung nó thấy thầy không lai thở ngáp ngáp mà nằm hoài 6-7 tháng không chết thì còn gì tôi thân tại danh liệt, cái dòng pháp tôi tiêu tan mà phỉ báng tôi không có tịnh độ, thành ra nhờ cái đồng chí bắn tôi một pháp cho nó ngọt, thì từ đó nó nói trời thầy không lai đã xả báo an lành giảm sanh tịnh độ. Tại nó đâu có biết là cái đẩy tôi là chết sẽ ngáp ngáp, mà nó chỉ thấy tôi là chết anh hùng, từ đó là tất cả kinh điển của tôi nó sẽ lưu truyền và sống, và tôi á là sẽ là thầy không lai, sẽ sống mãi trong cái lòng Phật tử San Jose. Còn mấy ông không bắn tôi á là tôi khổ lắm, tại vì tôi biết tôi chẳng có được giảng sanh gì đâu, thành ra nằm đó mà lúc đó là lúc đó giấu gì cũng giấu được, tại giờ túi là lòi lên hết rồi, thành ra các đồng chí có bắn thì bắn nè nè. Nhưng mà cái là tôi giảng thì nó không dám bắn tôi, là bắn tôi trở thành ra là thần tượng cái gì, phải không, đúng không? À tôi nói tôi sợ nó hù tôi dữ là tôi hù lại nó, là ngon bắn thì bắn thì tôi chết ngọt sớt, phải không? Mà bắt ngọt sớt và tôi đi theo cái tức lý nghiệp của tôi sẽ đi theo tức lý nghiệp, vì trong cuộc đời tôi có gì thấy tôi bay chỗ này giảm mất, bay chỗ kia giảm mất, lập đặt đi đà chỗ này lập chỗ kia tu hành, thì tôi chết kiểu đó là tôi đi theo tức lý nghiệp. Còn mà tôi á mà để cho cảnh tử nghiệp á thì tôi những cái mà quan gia trái chủ là mấy ông cộng sản chết ở dưới đó nó sẽ lại nó nói thầy không ai ơi, ông á còn sống tôi chưa bao giờ nghe ông cầu siêu cho mấy bộ đội là cộng sản, thật là tôi bây giờ bị thanh toán ông, thì lúc đó là tôi không nhận Phật được, tại cộng sản nó chết dưới đông lắm, nhiều nơi lắm, phải không, thành ra là mấy tôi sẽ chết theo cái cảnh tử nghiệp, tôi đau khổ lắm. Thành nhớ mấy ông nhớ nha, tôi bây giờ 60 tuổi rồi, ráng cho tôi làm xong cái làng A Di Đà ở San Diego, xong cái làng A Di Đà ở San Jose, rồi xong cái trung tâm mà coi như là youth center, rồi mấy ông bắn cho tôi đi, tôi còn cảm ơn và tôi kêu đệ tử chúng tôi lại tòa lãnh sự San Francisco và dân qua và cảm ơn quý vị đã đưa thầy thích thượng thông hạ lai về Tây Phương Phổ. Mà nhớ nha, tôi còn nói là câu nữa, cách đầu tôi chỉ yêu cầu có một điều kiện, cái nó hỏi cái đó là yêu cầu cái gì, chết là yêu cầu xin một bữa cơm ông bệ, nó không cần chết là không cần bữa cơm ông bệ, tôi chỉ xin các đồng chí mà bắn tôi đó, các đồng chí cho tôi biết trước ngày giờ, chỉ như nó như vậy, làm tôi viết là một cái tờ di chúc mình đâu mà tôi sẽ biết giờ di chúc, tại vì đồng chí biết trước là tự nhiên 12 giờ ngày đó tháng đó đồng chí sẽ bắn tôi sẽ viết lại một cái di chúc và tôi nói này các đệ tử, đúng 12 giờ ngày mai thầy sẽ ra đi và trả cái báo ăn cuối cùng, thì trời ơi đệ tử tôi nó chết xong nó bắn rồi nó lật cái chết, tôi có cái tờ giấy chốt trời tôi thấy là tổ sư của tịnh độ. Dạ biết ngày giờ, cầu cho con thắp biết ngày biết giờ biết khắc biết ngày, nó nên ông làm cho tôi biết khắc biết giờ, trời ơi chưa có ông thầy nào mà biết mình là tự độ mà làm giỏi như thầy, trời ơi lúc đó nó niệm Phật, thì cái chết của tôi sẽ làm cho mấy ngàn Phật tử San Jose tu tinh tấn, thì lúc đó đó tôi chết cái là tụi nó tu tinh tấn, thì lúc đó là tự nhiên á nó lên trở trời ơi nó thật sanh quá chừng. nó nhìn xuống nó thấy thượng không hạ lai, còn ở dưới địa ngục, thì lúc đó mỗi đứa nó gửi gửi cho tôi quăng tôi đồng đô, nó quăng cho tôi lượng vàng, mỗi trên trường đạt nhiều vàng không quý vị, mỗi đứa nó quăng cho lượng mà vàng ra tới ngày sáu ngày bảy rồi tôi đâu hối lộ mấy chuyện chưa, tôi hối lộ tại sao tôi hối lộ gì chưa, tại vì tôi bảo đảm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các vị tướng Việt Nam Cộng Hòa là chết sanh di tướng tử di thần, chết như Nguyễn Phan Nam, chết mà anh hùng Nguyễn Phan Nam thành thần hay thành quỷ, thành thần à, chết như Nguyễn Văn Hưng, chết vì nước vì dân, thành thần hay thành quỷ, thành thần à, chết như những ông Hồ Ngọc Cảnh, thành thần hay thành quỷ à, như vậy thì tôi bảo đảm tại sao tôi hối lộ, vì tôi biết rằng những cái thằng mà ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân phường, ủy ban tỉnh, đảng ủy, huyện ủy, thì những thằng đó sống nó đã là ủy, thì nó chết nó xuống làm ủy, mà bây giờ không ủy thì sẽ hối lộ không? Ôi trời ơi, vàng của Cực Lạc vàng 4 số 9 ngon lắm, thì tôi chỉ cần 500 đứa đệ tử, 500 lượng vàng là tôi sẽ có xã mê đồ siêu sanh tịnh độ. Thầy không nói thầy, bởi vậy tôi quy nghĩ anh nêu là tôi biết sau này đó là cái chết của tôi là cái chết mà mấy ông chị chồng chỉ cần thương tôi để cho tôi biết ngày biết khách đó, là tôi bảo đảm là tôi đổ hết dặn sang tiền. Lúc đó chịu tôi niệm mạnh đó không? Trời ơi, thầy ơi, hồi xưa con tưởng thầy, con giữ làm thầy dữ quá, thầy chết thì để lại trợ nhớ nha. Giữ tỉnh, thầy mình đó chết đi, thầy mình để lại bao nhiêu cái anh hùng, thầy mình chết đi mà để lại bao nhiêu thứ tiếng, dự định nhớ nha, ráng mỗi này là làm cái đàng hoàng để Phật tử khắp nơi về giếng cái thượng thượng thông Hạ Lai, tôi đâu biết thượng thông Hạ Lai đang bị mấy cái thằng quỷ nó đánh dưới, mấy cái thằng quỷ ban nhân dân nó bị ngon ha, nhưng mà đùn cái họ tu quá đi ha, họ tu quá đi, thành ra là hòa thượng chuyên quá thì bay về sẽ hậu quan gần trong các ngày mà từ cuối ngày còn ngày không lai thì ở dưới mà không làm sao mà bị về mấy quỷ ban nó đánh từ dưới, nhưng mà lên trển rồi quý vị lên cõi Cực Lạc rồi có ngủ nhãn được không không có, quý vị có nhớ ơn thầy không ai không nhớ. Bây giờ có họp lại cái nhóm San Jose, đứa nào giữ quyền, đứa nào giữ hiệu không chặt tao, đứa nào giữ nguyên tao, đứa nào giữ liễu, còn mấy thằng thanh niên đứa nào giữ minh, đứa nào giữ thiện. Rồi ngày nay nhớ nha, sau khi Phật Tha Di Đà buổi sáng đi lộn qua Bà Đà La Ni để mà cúng dường người tu chư Phật, thì nhớ mình đừng lộn qua Đà La Ni mà nhớ lộn vàng. Hỏi chi vậy? Tại vì mấy thằng quỷ ban nó dưới anh ta chờ vàng để lót xuống, phải không? Thành ra mình lộn vàng rồi mình nói xuống chư Phật A Di Đà cho con 5 phút để bay xuống địa ngục A Tỳ để mà con hối nộ cho mấy cái thằng quỷ tỉnh quỷ đảng quỷ nó đang ở dưới, nó đang hành hạ thầy hôm nay. Thì sau khi nó thấy vàng hỏi vàng thì con vàng hỏi Cực Lạc ạ, thì nó cho thầy hôm nay về nhà mỗi người chỉ cần thò một cái tay mà là sao, là coi như một tay làm chẳng nên non, mà 600 tay của Phật tử cộng lại thì kéo thầy hôm nay lên trên cái cõi Cực Lạc điện. Bởi vì tôi biết vậy, tôi đâu sợ gì cả đâu, tôi biết chắc chắn đệ tử tôi sẽ cứu tôi được. Thành ra là người ta độ đệ tử để mà độ cho đệ tử để mà giảm sanh, còn tôi là ta nói là có phước thì nhờ con, phải không? Tôi mấy ông thầy nào đó ông giỏi vậy á, ông giàu của thì là ông có công đức, còn tôi á là giàu con thì giàu con mới mốt nó lên trời nó gửi nước cục đá xuống là tôi cũng đủ hối lộ cho mấy thằng nguyên quỷ tôi lên liền này, phải không? Tôi mệt quá.
Giờ thầy cho con hỏi như
quý vị thông cảm, hồi tối này thì đó thầy trò chúng tôi đóng kịch tới 4 giờ sáng giờ đó, thành bữa nay tôi hơi yếu, thành kiểm không nổi yếu, tôi phải nói về xin quý Phật tử thông cảm, thầy hôm nay về hôm thứ tới 4 giờ sáng nên chữ cộng sản nó không có đã yếu sức, yếu không quý vị? Chưa yếu mà hết pin rồi. Giờ tới 4 giờ sáng á mà tôi có cái mà tôi thấy thằng này nó có một dạng tôi muốn bính nó qua trường luôn. Dạ mà thấy nó quýnh rồi, nó học ra cái chuyện dính lên nữa. Quý vị mà từng ở tù với thấy cái dính hai này, dạ nó quý vị? Giận quá. Ông cậu tôi nó bắt rồi, cậu ngồi đâu rồi? Dạ, cậu tôi ông còn kêu dựa lỡ cái trời ơi, cái này mặc đồ con đang tức quá, chứ giận quá nhưng mà xuống này nó chuyện cái dễ thương. Thành ra thầy trò chúng tôi đóng một vở kịch. À, tôi nói rõ, có một số người thầy ơi, thầy tu mà phải xem chánh trị lắm thì nó không phải chánh trị, là quý vị phải hiểu chữ chánh trị. Chánh là chân chánh, trị là đem cái đạo đức chân chánh là trị dân, quý vị hiểu là chánh trị. Còn tôi đúng là làm chánh trị đây, còn cộng sản là làm tà trị, nó khác nhau nhiều lắm, thấy không? Bây giờ tôi giải thích chữ cho quý vị nghe. Họ nói nơi chỗ trang nghiêm này mà thầy làm như vậy là cái băng này đó, thưa thầy, tôi nói quý vị chưa có hiểu hết. Tôi sẽ làm lễ hoàn mãn pháp tu hồi hướng vào lúc 4 giờ, sau đó trong thời gian các diễn viên đệ tử của tôi vào thay đồ diễn cộng thì chúng tôi sẽ cho cái ban thu dọn các tượng Phật và Bồ Tát lên xe. Tôi nói rõ để, và quý vị nhớ tôi sẽ ra cuốn băng ngày thứ bảy là một CD, một DVD. Cuốn băng này chủ nhật là một DVD tới 4 giờ, sau đó cái băng mà đóng kịch tôi ra một cái băng riêng, quý vị hiểu thầy nói không, ra một cái băng riêng, ai thích nghe là coi cộng sản nó thế nào thì cái con cũng bằng đó, còn không chính gì nữa phát. Tôi đem tượng tổ, tượng Phật đi rồi, rồi những cái đó bông này sao, tôi sẽ phát cái gì mỗi người một cái cành bông. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho đại khái cái gì một người một số các cần già này được Phật giáo, để khi bắt đầu thầy Thông Lai về thăm quê hương mà đấu khẩu đấu trí một cộng sản mà đấu đã được đầu tiên mà thua quá tức thì nó dùng cái tay cầm súng chúng ta nó đuổi thầy trò về. Thì cái màn cuối cùng đó là thầy trò chúng tôi về tới phi trường San Francisco, thì lúc đó là chúng tôi lại xin 5 phút để cho diễn viên kéo màn và thay đồ của lực lượng dân quân hòa gồm có Thủ Đức, Đà Lạt, Hải Dương, Nguyễn Hữu Quân, và khi đó chúng ta sẽ phát cờ và trên các biểu tượng Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời Việt Nam hai câu đôi trên cờ đôi Việt Nam nước tôi, Việt Nam, Việt Nam tên tôi là người Việt Nam hai tuy tôi sao cũng khi quân chúng chờ lên đợi đem qua đến tặng cho mấy đoàn của thầy Thông Lai về đánh cho tụi cộng sản là tê lá tê tu được không? Quý vị ca cái bài đó rồi bắt đầu chúng ta coi ca bạc tóc lời sân khấu lúc đó là ca sĩ Sĩ Phú. Mà trước khi chúng tôi vào trận kịch này chúng tôi có cái gu của các nhóm chúng ta cho ca bản lớp 3 trường làng chúng ta có đầy đủ hết. Thành ra là đối với thầy đó, thầy làm cái này là trả ơn dân tộc Việt Nam, chứ không phải là thầy. Cái tu nó ra tu, mà khi mà làm đạo pháp không quên dân tộc, cái phần đạo pháp tôi làm xong một phần thì khéo. Tôi cũng giống như là nương theo các bậc tổ sư của thiền sư đời vua Trần, ngài cởi áo cả là áo lo cả xa để mà đánh quân Minh, không phải là ngài phá giới mà ngài vì cứu dân tộc Việt Nam khỏi các nô lệ của dân tộc. Thành ra quý vị đừng có lên án khi chưa biết cái việc làm thì thật là đúng không quý vị? Đúng rồi. Thành ra khi tôi đưa lên mạng tôi đưa những cái bài giảng này thôi, còn cái dĩa mà đóng kịch đó thì tôi sẽ phân phối chui. Mà vì nếu mà đưa lên mạng nó không có ngon, mà vì đưa chui đó thì đồng bào họ nó nghe like bữa nay bữa nước rồi họ nó thắc mắc, mà cái gì chui nó sẽ đưa lọt về lẻo, người ta thắc mắc phải không? Thành như vậy vô tình chúng ta phá bức tường lửa lẹ hơn là bỏ lên internet nghe nó chán. Bên này người ta nghe nó xù xì đủ thứ hết, ta nói về cái mà là cục trưởng cục hải quan trời giống quá, cục trưởng cục công an giống quá, cục trưởng cục cầu đường rồi đường sắt rồi đường phèn rồi đường mía rồi đường lao rồi đường là đường hết. Thành ra là họ muốn coi là thầy trò hôm nay làm cái gì. Thành ra là bảo đảm Việt Nam chúng ta hay lắm, ngày nay chúng ta có, ngày mai Việt Nam nó có gửi về rồi đúng không? Việt Nam hay không? Có hết. Thành ra bữa nay tôi giảng pháp là tôi phá hết tất cả những cái thấy sai lầm của Phật tử. Bây giờ tôi tạm ngưng tại nơi đây chút xíu để tôi trả lời một số câu hỏi của quý vị Phật tử. Vì câu hỏi quá nhiều tôi ưu tiên trả lời cho những Phật tử. Còn đồng đạo với tôi kinh tiếng đầu ca nó nhiều lắm mà tôi giảng được 10 mấy trang, còn cái chuyện trang thì chắc là phải trở lại dài dài rồi. Quý vị muốn thầy trở lại dài dài đúng không? Tôi trả lời email của một Phật tử ở Âu Châu. Kính thưa thầy Thông Lai, con là Phật tử hiện đang sống tại Âu Châu, con pháp danh là Huệ Lương. Con rất thường nghe những bài giảng của thầy. Điều mà con cảm phục là thầy không có nhận tịnh tài mà đi làm, rồi thầy lại nói thẳng, nói dù biết làm thầy cũng nói, con quý trọng điều này. Nhưng mà bây giờ con có một câu hỏi nhờ thầy giảng ở trong pháp hội San Jose, thầy đem cái vấn đề về tham lam về trộm cắp rồi nó kiếm trong cái đề nhân quả để cho gia đình con nghe và gia đình con sửa. Con có một người dì ruột mở quạt 43 tuổi, dì ấy có gia đình và con cái rất đầy đủ, cuộc sống giàu sang tại xứ châu Âu này, nhưng con không hiểu tại sao lúc nào dì cũng đi ăn cắp mặt, và ông chồng của dì cũng vậy. Chẳng những như vậy mà dì còn dạy cho hai đứa con của dì ăn cắp và gian lận nữa. Bất cứ chỗ nào dì đi đến mua sắm hay đi chơi du lịch, dì cũng ra tay hết, nghĩa là dì vào cái shop bên đó ít nhiều cũng phải ăn cắp một món là mới vui, và trong khi dì là có tiền bạc điệu mà ngay cả dì đi du lịch cũng ra tay chôm dĩa, dì mới vui. Lên hãng máy bay dì cũng phải chôm từng cái bũa, cái đũa, cái bũa của hãng hàng không là mới vui. Dì nó ăn xong rồi nó cho những cái bũ cái đẹp cũng lấy về, cái gì cũng lấy về hết. Vào chùa dì cũng ăn cắp những cái đồ mà người ta để nó còn một vài trái cây của cái gì đó, và dì cũng thấy từ dự ý. Và thậm chí lúc về Việt Nam cũng chôm dĩa luôn. Hai đứa con của dì hiện giờ đã lớn nên chúng nó cũng có ý thức, nên chúng không dám làm ăn trộm theo cha mẹ, nhưng nếu không làm thì bị dì la rầy, chúng rất sợ dì. Mấy năm trước con cũng cố gắng phiên dì nhưng không có kết quả, nên con tìm cách cho dì đi quy y Tam Bảo, nhưng đến nay chứng nào là thấy càng quy y càng ăn trộm nhiều. Tại vì hồi xưa dì không biết sám hối, bây giờ dì ăn trộm xong dì nói tao lại, một thời sám hối là hết tội rồi. Thầy hỏi nói dì có căn tu từ trước nên dì nghĩ vào điều đó, nên lúc nào cũng tin chắc rằng sau khi chết dì sẽ được làm tiên. Và có nhiều lần dì con xuống bà ngoại ăn cắp theo nữa. Thưa này con xin thầy giảng thì nhấn mạnh về những quả báo của kẻ có tánh tham lam ăn cắp, quả báo cho người mẹ dạy con sai như thế nào, và làm cho dì hiểu rõ căn tu là gì để dì con đừng chấp vào những điều đó nữa. Nếu như lá thư này của con được thầy đọc qua và tận tình giảng dạy thì con xin thầy chỉnh sửa nội dung, vì con sẽ copy ra CD cho dì nghe. Trời đất ơi, con nói sớm nói hàng cuối thì đọc hết rồi. Nên xin thầy đừng nêu pháp danh, ở thầy đâu có nêu pháp danh, và chỗ ở chúng con thầy chỉ nói con ở Âu Châu, thầy đâu có nói ở Pháp mà ở Mỹ Áo gì đâu. Vì con muốn gì con nghe với một tinh thần khách quan, và không phải con nói xấu gì, mà tâm con chỉ muốn thức tỉnh gì, vì gì là mẹ. Con rất muốn gì bỏ thói xấu này để đời sau của gì và các em con không bị nghèo đói. Vì con lúc nào cũng tự đắc mình cho là gì luôn luôn may mắn, tao đi ăn cắp ăn trộm có bao giờ bị bắt đâu, vì phước tao nhiều lắm. Hiện giờ trong nhà dì mọi thứ đều dư thừa, dì ăn cắp đủ thứ chất đầy cả phòng và mấy cái kho mà đựng cũng không hết đồ ăn cắp. Mọi thứ trong nhà đều dư thừa nhưng dì không cho ai cả, mà không cho ai cả, chỉ mặc quần áo hiệu và xài toàn đồ hiệu, nhìn vào ai cũng làm hết, đâu biết đó là đồ chôn đồ dĩa. Và nhất là đến bọn sẻ của dì, nếu dì xuống chùa thì nhất quyết phải xin biên lai thay thế mới chịu. Nói về người dì này thì rất nhiều, con chỉ nhớ, con chỉ mong dì bỏ đi tận ăn cắp là con mừng rồi. Con nay xin thầy quan hỷ giúp cho con phần tử không nói pháp danh cô. Rồi, cái này nó đã xảy ra ở nhiều cộng đồng Việt Nam, nó xảy ra ở các cộng đồng Hoa Kỳ, nó xảy ra ở các cộng đồng nhiều quốc gia. Quý vị có nghe những người ở trong cộng đồng Việt Nam, những cái người mà star nổi tiếng, ca sĩ, movie mà họ không có nghèo, họ đi chôn, họ nói như mà có quý vị. Như vậy cái này là cái kêu là cái gì? Cái kế hoạch và cái tư hoạch nhiều đời. Những người này họ từ các loài ngạ quỷ và súc sanh, vừa hết cái quả báo làm đó họ sanh lên là người, nhưng mà cái chủng tử họ còn. Tôi thí dụ, tại sao bà này nói vậy? Thí dụ lúc đó bà tích trữ được một cái phước là bà sẽ được qua Âu Châu để làm một người triệu phú, là nhưng mà lúc đó tiền còn trong ngân hàng, đùng một cái bà đang tham lam ích kỷ và bà bỏng sẻn phúc lâm chung, bà thấy con cháu là chia gia tài và bà nổi giận, thì bà bị cái thành cận tử nghiệp nó quyết định cho bà đi vào trong cái địa ngục và loài ngạ quỷ. Nhưng mà tôi ví dụ cái phước báo mà bà tu lâu nay nó vẫn còn trong nhà ăn. Tôi ví dụ bây giờ tôi lâu nay tôi tích lũy được làm ăn cực khổ, tôi tích lũy được một số phước báo là 1 triệu đô la, tôi bỏ cho ngân hàng rơi pháp hồn. Nhưng mà rồi khi mà tôi đi về tới San Francisco, tôi gặp Quỷ Tấn Dũng, nó qua tôi là tôi hỏi nó mấy câu, tôi hỏi về những điều bằng xa từ xa, thì nó sai thật nhẹ, có gì chữ tôi đánh nó một cái, và có thể tôi đánh nó một cái mạnh đó nó chết đi. Thì đương nhiên cảnh sát Hoa Kỳ có bắt tôi giống một cái gì, tôi chỉ đánh nó cái nhạc thôi, nhưng mà nó chết, hay là không, nó không có không bị chết gì nữa. Nhưng mà quý vị biết người Việt Nam mà đánh một cái thủ tướng nước ngoài là bị bắt giống liền, có không? Và như vậy tôi ở tù, nhưng mà số tiền 1 triệu đô la ở trong ngân hàng tôi có bị lấy không? Không lấy, vì chuyện nào ra chuyện đó. Nếu tôi mua ma túy cần sa thì tôi sẽ bị lấy, rồi tôi đánh thôi, nhưng tội nó khác. Quý vị hiểu điều đó không? Thì cái bài chuyện này cũng vậy, tôi giải thích cái nhân quả. Đời trước mà tạo ra 1 triệu, cái phút 1 triệu đô la phúc báo đó lại tạo thành sang hậu châu liền. Nhưng giờ trong nước nông chung cho cái tâm bọn xẻ, bà ấy thấy con cháu chia gia tài, bà nổi giận, bà rọ vào nồi ngạo quỷ, thành bà trả ở trong nồi ngạo quỷ 100 năm. Sau khi hết cái nồi quỷ thì bà lên thì cái tiền nhà bắt, bà chỉ cứ ra xài được, bà lại sang qua Âu Châu, đúng không quý vị? Bà sang qua Âu Châu và bà sung sướng mà đang xài cái phước của bà đó. Thành ra bà chết có dạy mà nghe là ta, thành ra người ta làm ác mà cũng được. Vì tôi lúc đó sau khi tôi đánh Quỷ Tấn Dũng ở tù 5 năm ra, thì 5 năm ra tụi Correction Officer tòa án thì cho tôi ra về và tôi dẫn vô nhà băng, tôi nói tao còn cái saving ở trong đó, thì tôi vẫn lấy ra tôi xài. Tôi xài nhưng mà tôi không làm nữa. Bây giờ tôi vẫn xài thì đã bao lâu hết 1 triệu. Nhưng mà bà dì cô đi chân dĩa thì bà đang lấy cái phước người đã xài đó. Bà lấy một cái đồng hồ bà không bị bắt, lấy một cái món cái hồng sò bà không bị bắt. Một lần lấy như vậy bà lấy từ cái kho phước của bà ra, lấy từ cái kho phước của bà ra. Nếu bà dùng 30 ngàn đi mua 30 ngàn đồng hộp sò thì bà chỉ lấy có 30 ngàn đó, bà mất từ cái kho phước đốt phước 30 ngàn. Nhưng mà bà cho chỉ hộp sò 30 ngàn thì cái phước nó lấy được kho bà ra hết được 100 ngàn, những cái tội các phá giới nữa, thấy chưa? Thì như vậy là cái việc làm vô sự của bà đó, tôi nói đi cho bà nghe, bà là ăn cơm mũi, ăn cơm đời trước đó. Thì bây giờ khó lắm, bà ở trong cảnh đời ngạo quỷ thì sao? Ở ngạo quỷ mẹ một kiền liên xuống dưới là khi một kiền liên đem bắt cơm là chụp sợ người ta, thì bà ở dưới. Khi quý vị ở chung với người khổ, quý vị có một sẻ không quý vị? Quý vị thử hỏi những người bạc tù khi kiền liên bị nhốt ở ngoài mình có thường bắt cơm, mà khi vào kiền liên nhốt đó quý vị muốn lộn nhau dành để biết ăn khó không? Những vị sĩ quan HO khi bị cộng nó bỏ đói trong tù đi làm ăn tên vì những miếng ăn có không? Thì như vậy khi ở trong cái hoàn cảnh khổ thì bà gì mà tạo ra những cái tạp khí ở trong cái cẩu tội là quỷ. Thành bây giờ cũng bà này nói cho bà nghe, bà để một đống đồ đạc đó chết bà cũng bỏ hết, bà cho chỉ bà mang cho cái tội. Bây giờ bà muốn giải cái tội này, bà đem hết tất cả những đồ cắp đó đi, bà đi bố thí cho người nghèo đi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai bà sám hối, và bà ăn cắp bao nhiêu bà phải xứng cái tiền xét kim siêu đưa ra bà mua, bà donation cho những người nghèo mà trực tiếp nha, bà phải trực tiếp đi làm. Tôi không biểu bà cầm về đưa cho quỹ quỹ tỉnh quỹ nào làm, đừng bao giờ đưa cái đó. Thì như vậy bà cũng quá giải được cái nghiệp, không mà chết rồi bà sẽ đi vào cái đầu quỹ này. Tôi chỉ nói thẳng vì được kết quả, thấy rõ không quý vị? Thành ra quý vị thấy có những người giàu họ làm ác, mà tại sao họ vẫn giàu? Vì họ đang giống như là cận tử nghiệp, giống như thầy nói vậy. Thầy tích phước quá trình còn phút nóng giận, thầy cận tử nghiệp, thầy đánh người tín dụng, thầy lừa tù. Nhưng mà cái số là tiền trong ngân hàng không mất, sau khi đã họ án xong thầy ra thì mới xảy được đó. Thì thầy giải thích câu hỏi là như vậy. Cái chuyện này ai cũng có tham, mà qua thầy nói đó, cái tham của bà gì là cái tham mà thế gian, mà cái tham của những bậc thượng tổ và thường cái tham được tán thán là khen. Tôi ví dụ với cái tham khen, người ta những cái vị thầy nào mà có chùa mà vừa đứng tay tổ cái chùa, vừa đứng ban ác khao của chùa mà chi thu không cho cái ban điều hành biết, không có thư ký, không có treasury kiểm soát, thì cái vị thầy đó đang làm cái việc tội lỗi hơn là gì của con. Vì bà gì của con chỉ ăn trộm của một cái cửa hàng đồ chơi, một cái cửa hàng mấy xì. Nhưng mà không, bà tự tự tỏ bắt đầu người ta bỏ vô thùng thuốc xương, người ta bỏ vô trong cái băng, ổng lấy tiền cũng xài tầm bậy tầm bạ, là ổng lấy tiền của 600-700 thí chủ này sau này cái đám này là nó trọng nó nhân lên là chết. Quý vị có thể nói không? Như vậy những cái hành động của những vị hòa thượng thượng tọa đại đức mà quản lý tiền bạc là quý vị đó còn tội nhiều hơn. Xài tiền của thí chủ là tội nặng lắm, vì người ta cướp cho quý vị, ta muốn ưng kinh, ta muốn ấn tấm, cái ta đâu có muốn quý vị đi mua xe, ta đâu có muốn quý vị cả sư ra, ta đâu có muốn quý vị gửi tiền về cất nhà cho cha mẹ quý vị. Quý vị đã cắt ái ly gian rồi thì quý vị được người ta kính trọng, quý vị vừa được người ta kính trọng mà vừa tiêu lòng bởi tiền gì của cha của mẹ cất nhà cái cửa bên đó, thì quý vị đang mở cái cửa địa ngục ra để mà chui xuống đó quý vị, à đúng không quý vị? Cái bà này nhẹ lắm, mà mấy ông thầy của chúng tôi là bậy là nặng lắm, đúng không quý vị? Đó thì thầy nói thẳng cho nghe đó. Thành ra là vấn đề làm việc là phải rõ ràng, đồng bạc của thí chủ là đâu ra đó. Thành ra quý vị thấy rõ, thời buổi này Phật tử sang cái xe nghèo lắm. Tôi nói thật là nghèo lắm, có tiếng mà không có miếng. Nhìn mặt quý Phật tử sang cái xe mà hồi đó tôi chưa có nổi tiếng với tai tiếng, tôi đi chơi hồi đó tôi chưa tai tiếng, chưa nổi tiếng thì tôi về là tôi thường ở chùa của thầy Minh Thiện, chùa ở trên cái đồi nhỏ gì biết không. Thầy Minh Thiện ông có lâu lâu nấu cơm cho hôm lết, lâu lâu tôi rảnh tôi về đây thì tôi không có quen ai, thì không có Phật tử, tôi mới ngủ ở trong cái chùa thầy Minh Thiện à, thì ông nấu cho có cái đứa trẻ trẻ vô, ông cũng chả biết tôi biết tiếng Pháp, ông chỉ chéo lên đường kinh rồi tôi ngồi đó thì tôi nghe ông giảng Pháp thôi. Sau đó tôi rất thân với chùa Đức Vi, thầy rất thân lắm. Xe tôi có mướn mà tính tôi mượn xe của sư giả Đức Hòa đó, có xe trong chùa cái xe cho tôi mượn tôi chạy, rất là thân mật. Nhưng mà từ ngày mà tôi tai tiếng lên rồi là dù rằng là chùa đó là chị tôi là đi sinh viên thì về đó là từ ở đó để mà dạy các ni đó, nhưng mà vì không cùng chung cái con đường mà Pháp nên đó là các chùa đó bây giờ họ không có được con tôi. Cái hồi đó tôi rất là thân, ngày tôi còn ở trên núi năm 2005 tôi diện Kim Sơn bảo lãnh mọi gì tôi qua nhớ mọi người từ sư tôi như thủy và đầu tiên qua Mỹ là qua tại tu viện Kim Sơn, cái gì nhớ chưa? Là lúc đó 2005 là chính ở chùa Đức Viên và Phước Đức Hòa và ba bốn chục cô đi đi chung cái đi sư sĩ lên thăm tôi ở trên cái thác trên núi mà thân lắm. Nhưng mà sau này vì cái đường lối hoạt động của tôi nói đụng chạm nhiều quá, tôi giảm tôi không nói ai, nhưng mà các hoạt pháp của tôi nó đụng chạm quá nhiều, có gì đồng ý không? Thầy Thông Lai đó là người ta có một kẻ thù, thầy Thông Lai là thù nhiều quá, thành ra bây giờ là cùi là không sợ lỡ nữa, tối nay cho đụng luôn, tối nay đụng luôn, thành ra là tới cái mức này là coi như là không sợ gì nữa. Thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta thường lên án những cái người phàm phu làm bậy nhưng mà đó tội nhẹ, mà chúng ta không dám lên án những cái bậc mà mặc áo đầu tròn áo dương làm bậy. Tội gì nói chính những cái kinh đó, Phật chế là Phật không cho, không có cho nói lỗi, đúng. Quý vị không được quyền nói lỗi trước chúng là thị phi, nhưng mà quý vị được quyền vào ngay trong đó vị thầy làm bậy. Ví dụ quý vị cúng cho vị thầy đó 20.000 để in kinh diệu pháp đi qua, nhưng mà sau khi đó ổng lại lấy 20.000 ông kinh rồi ổng lại bán mở cuốn kinh 20 đô, quý vị có quyền chặn cho nó, thầy con ấn tấm kinh này là con muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ con, mà thầy đến thầy bán, thì như vậy là thầy sai cái chuyện mà ý khí chủ nói thẳng với ông thầy đó thì không mang tội, chứ không được quyền đi ra xù xì nói sau lưng nó không tội, quý vị thầy nói không? Rồi quý vị cúng cho cái ông thầy đó 20.000 để ổng nghĩa là làm cái chỗ mà để thờ Phật hay đức tượng Phật, nhưng mà ổng vẫn để nguyên từ Phật cũ, rồi ổng lấy 20.000 đó ổng đao mua xe mà quý vị biết được, thì quý vị có quyền để nói. Có cái bà kia bà gọi tôi bà nói bà thầy của con có cái bệnh là cất chùa rồi không muốn hoàn tất, là làm rồi cứ lỡ dở không muốn hoàn tất, mà thay vì con cúng tiền hoàn tất thì hòa thượng nói làm xong rồi thì ai cúng nữa, ví dụ thì nói không, tức là cứ kéo dài và không muốn bao giờ nữa là xong. Thì bữa đó cổ nói hả sao cô được ai vậy? Thế à?
Nghe quen quen vậy.
Thế không quen. Thì ông nói không được làm liền, cứ để cho nó dở dở gian gian và hòa thượng họ thấy họ sẽ phát tâm. Thì bà hỏi tôi, cho tới bữa kia bà hỏi về hòa thượng, con muốn chùa mình phải là thánh thành chứ không kéo dài, cứ làm hoài gây quỷ hoài mà không thánh thành tụi con, cái người đi bán vé số tụi con bán cơm gây quỷ tụi con khổ lắm thầy ơi, nhiều khi đưa bán với bà hái có được, tụi con phải ôm lấy những cái vé đó có không, ôm lấy khổ lắm. Rồi bữa nay con gửi con bán cho chùa thầy, rồi mai mốt người ta mua rồi người ta đưa lại chồng bắt con bán, con không bán là có qua có lại có tội lòng nhau thì con chết luôn. Thành ra con sẵn sàng con lấy cái đi nhà con ra và xuống trần bao nhiêu, con nói từ 50.000 là hoàn tất cái chánh điện. Bả đi ra bả lấy cái công ty, bả lấy là 50.000 bả đưa qua thượng đó. Ông qua thượng đó đi, bả cũng tưởng là ông say, bả ẩm ẩm của nó rồi khi về ông kêu là kêu cho mấy thợ vậy về đắt đắt về riết thợ kêu với bà xi măng rồi đắt đắt cho ông bà tất. Thì bả có hỏi tại sao vậy, thì đang kêu thợ đang chờ bắn vẽ về CD nó xuống đất không có vẽ vậy, bả không biết. Tới tháng sau chồng nó kêu vô nó bà cái trách của mình thì cũng cho thầy nào cũng vậy, cũng cho hòa thượng đó tôi nó tên. Nhưng mà sao tại sao cái điều lên lịch sử nó lại cát mà có cái chữ là có hòa thượng đâu chỉ là fail to order ông điều lên lịch sử. Thì bà coi cái giấy nó làm, bà cầm cái giấy có bằng chứng nó làm rồi bà hỏi tôi giờ làm sao, tôi nói đúng con cầm cái trách này vô con nói thẳng hòa thượng con không được nói xấu nó xin con không được là đẩy con cứu cho hòa thượng để hòa thượng hoàn tất cái trách nhiệm. Không phải cứu cho hòa thượng vô lấy 50.000 này mua một chiếc lịch sử đau đổi cái xe hòa thượng vô. Hỏi là kiếm đâu? Đây nha, con trả cho hòa thượng. Rồi hòa thượng lại ghi số lên phay tôi lấy sự nó cắm để mà xin có chữ là băng khao để mà xin vô lấy sự đưa lên đại đồng. Con vô con làm thẳng. Hòa thượng không đem trả cái xe này ngay. Con cho hòa thượng từng con sẽ ăn hết như này lên báo phó lên mặt luôn. Làm liền đi. Và bà nghe lời tôi bà nói tôi không có đỏ đi luôn, đỏ đi luôn tôi đỏ nè. Và bà vô bà nói mấy câu đó và ba ngày sau cái ông thầy đó của ông vô tiền làm sao không biết ông có tiền sẵn ông trả lại cho bà đứa 50.000 luôn đó quý vị. Đó là kêu là ăn trộm cha đó quý vị. Ăn trộm con là nhỏ nhỏ thì cái bà này còn cứ chúng tôi là ăn trộm cha. Trộm cha ngồi nói lại cái nhưng mà coi như là khỏi đúng thế. Đúng không quý vị? Đó những cái đó mà tôi nói thật, nói lên cái sai trái. Tại bây giờ tôi thấy chúng tôi là phiền Phật tử nhiều quá. Hả? Cái chùa là nơi, cái chùa là nơi che chở là cái hồn dân tộc. Hả? Cái chùa là nơi để mà phát ra những cái chánh pháp. Nhưng mà những quý vị đó từ đây tôi bảo đảm quý vị cái niệm ông chồng để chữ cái chùa A, bà vợ đi chữ chùa B thì khổ hai lần. Mà nếu ông hai vợ chồng cùng đi một chùa thì khổ có một lần. Mà trong gia đình có ba bốn bà con cô bác cậu gì chú bác mà đi năm cái chùa thì khổ lên tới năm lần. Quý vị có đồng ý hay không? Đồng ý khổ lên tới năm lần. Rồi rồi chú nói rồi là tôi xin trả lời gì mấy phút để con cái gì cái đồng gì con. ABBA họ đến là cảm tạ thầy có một đời có một bà cụ có ông cụ cao niên à, qua đời cũng có tiền và thầy đã xuất tiền từ ở trong pháp hội xin các Phật tử để lo hồ lo đồ cho một vị cụ hát ô chết trong cô đơn. Thành ra tôi làm cái đó tôi xin phép quý vị, tôi có phá giới không quý vị hả?
Quý vị ở thành phố Sơn này có một nhóm cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hợp tác với một số cựu quân nhân của quân lực Hoa Kỳ thành lập một cái hội thiện nguyện viết tắt là AVVA. Hội này từ hồi đầu năm 2001 tới bây giờ đã làm tan ma cho 7-8 người qua đời mà vô thừa nhận, tức là homeless, không có thân nhân họ hàng gì hết. Và đầu tiên những cái hội viên đã phải tự mình đứng ra đóng góp từng đô la, rồi sau đó được sự hỗ trợ của một số bà con đồng hương ở San Jose. Rồi có một lần họ tốn tiền quá, họ chỉ đứng gọi các người ơi bây giờ chúng tôi cần cho người này mà cần khoảng 2-3 ngàn đô la. Thì sư phụ Thông Lai đã hội ý một số Phật tử và tất cả Phật tử đều hoan nghênh cái sự phát tâm của thầy. Vậy do đó thầy đã cúng khoảng mấy ngàn đô la cho 2,000 mấy đô la thì tôi nhớ không lầm cho hội AVV. Và ngày hôm nay hội AVV đến đây để đánh lễ thầy, đồng thời để cảm tạ thầy cũng như là đã cảm tạ đạo tràng pháp Bát Nhã mà người trưởng tràng là sư Quốc Thiện Hòa. Đạo tràng Bát Nhã đã đến nhà quan thụ kinh để hộ niệm cho những người đã mất
qua cái sự tổ chức của hội AVA. Bây giờ chúng tôi xin mời hội AVA bước ra tiếp điện và xin quý vị trả pháp bài thật lớn cho hội AVA.
Ladies and gentlemen, please welcome all the members of the organization nonprofit AVVA. I am Master Thich Thong Lai. I am was a refugee and escaped from Vietnam in 1980. I always foresee and support all American VI fight for Vietnam, Cộng hòa Freedom, Vietnam Republic Freedom. And right now, we side by side with the Vietnam veteran. And I ask any my student, any audience, if any the GI or fighting or the Vietnam vet fighting in Vietnam, when they pass away but they homeless, no people take care of the funeral service, or all the member of the government South Vietnam, all the Army, Navy, Air Force, if they got no family, they die on a lorry and they need help. I ask all the people, I will send the hand to send the money donation to help for AVVA. If my treasury say, okay, my master, the money, no more the bank,
I will work, I got the money from my working, my job. I will send the money, you know, donation to help for the member of United States who fighting for the, my freedom, or the member of the South Vietnam government. Thank you very much for listening today.
Again, we want to thank you, Ms. Lai, for all the support you give the APPA. You do a great job for us. Camel.
Camel, thank you. Thầy nói rằng thầy sẵn sàng xin phép các đại chúng một số tiền nào đó trong quỹ. Ngày nào quỹ còn có một cụ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết mà không có tiền để service, và các quân cán chiến Việt Nam Cộng Hòa mà chết coi như là chết cô đơn, chết homeless, và những chiến sĩ Hoa Kỳ đã tham chiến Việt Nam mà chết, thầy sẵn sàng xin phép để bỏ một số tiền lo funeral service vài ba ngàn. Nếu mà hết tiền, thầy sẽ lấy tiền từ cái tiền để dành thầy đi làm của thầy, thầy donation cho. Là quý vị đồng ý với thầy không?
Tôi là bệnh nhân của AUDA Phan Nguyễn. Trước nhất tôi thành thật cảm ơn thầy hôm nay đã giúp chúng tôi một năm qua. Chúng tôi đã làm được năm cái tháng ở tại San Jose này, cũng nhờ thầy và nhờ ban quản lý của đạo tràng Bát Nhã thì giúp tôi rất nhiều trong những cái công việc mà tiêu cho bố thầy một số gửi về Việt Nam. Và hiện tại bây giờ chúng tôi còn một hai cái xác nữa còn ở nhà hoàng. Ngày hôm nay 1 giờ thì sẽ tiếp tục một cái làm quả tán, và không có gia đình, không có ai đi hết, thì chúng tôi kính nhờ một thầy để gửi cái hai cái cò cốt về bên làng Bát Nhã, bên Houston.
Tôi sẵn sàng cho gửi vô làng A Di Đà, vô thời hạn muốn gửi 100 năm cũng được.
Giúp chúng tôi mang lại những công việc đó, chúng tôi không bao giờ quên ơn các thầy và ban quý đạo trong đạo tràng giúp chúng tôi đã vượt qua cảnh khó khăn. Thật ra chúng tôi cũng hy sinh từ business này cho tới cá nhân và những cái cửa hàng. Nhưng mà thật sự là chúng tôi rất là trang ở cái việc mà đi sinh đó. Thật sự cũng cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, và nhất là chùa và nhà thờ, trong đó cũng có một số quý vị qua đời về bên Phật giáo, Công giáo cũng có trong đó. Thành ra chúng tôi đây thì cảm ơn trước nhất là thầy và quý vị trong đạo tràng. Thành ra cảm ơn.
Dạ, quý vị đi qua, và quý vị nào đó từng đi hội niệm trong đạo tràng Bát Nhã đứng lên để nhận một tràng pháo tay tán thưởng vui Phật tử. Mời đi qua quý vị tất cả trong đạo tràng Bát Nhã.
Mr. Pham is the president of the AUDA, that's why he talks so much.
Thank you.
Bữa nay thầy có câu hỏi là gửi hai cái hũ cốt vào trong cái tháp điện tạng làng A Di Đà, thầy sẽ giao cho chú Cười lấy địa chỉ của chùa làng A Di Đà, rồi bỏ kinh phí và vận chuyển. Thầy sẽ gọi điện thoại cho mấy đệ tử, mấy cái chú sa di của thầy là làm lễ nhập tháp được đàng hoàng. Và chúng tôi rằm tháng 7 chúng tôi vẫn cúng cho những người đó đàng hoàng, dù là cái người vô thừa nhận tôi cũng vẫn lo. Vì như vậy đó, là bữa nay chỉ cần vậy hay còn có xin tiền gì nữa không, có cần giúp gì nữa không?
Dạ thưa thầy, tôi đã xin đầy đủ rồi. Chúng tôi cũng rất may mắn là ở Cali họ tìm được cái ca cao của cái người chết cuối cùng còn được 400 đồng thì Camin nó sẽ trao cho chúng tôi để lo tiêu cho cốt đó và xin được một số nữa thì chúng tôi làm cũng cố gắng ở trên dưới 2000. Cảm ơn thầy nhiều, cũng đầy đủ rồi.
Dạ, khi nào đó lấy số phone ông Cười, lấy số phone của thầy Phong Lai, rồi khi nào mà cần á thì thầy sẽ sẵn sàng giang bàn tay ra, vì ông Phật á, ổng nhập niết bàn bây giờ nhiều chỗ thờ lắm rồi, mà chính những ông Phật mà chết cô đơn á, kêu Phật cô đơn á, là chết mà nó chỉ cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc dân tộc, rồi làm những người chết cô đơn rồi ở trên xứ lạ này, chúng ta không thể nào để cho Hoa Kỳ mà nhìn cái cộng đồng chúng ta chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà chúng ta không độ những người bạn, những người cùng máu mủ, những người cùng là dòng máu tiên đồng. Xin quý vị cho thầy cái quyền làm việc đó.
Before his last year, I had the honor of giving these soldiers back to Vietnam. And I handed the body over to the family at the airport, as well as the AVVA donated $1,100 to the family. They were happy. I saw tears in her eyes. They missed her father, but everything went well.
Ông nói là hồi năm rồi đó, ông có đưa một cái đồ cốt về Việt Nam, cái đó là phần Phạm Minh Nguyễn, quê quán ở Hồ Đài, ở Hồ Đài Nhật Kiều. Thì chính ông mang cái tro cốt đó về bên Việt Nam. Trong cái phần đó, đó chúng tôi xin được và đóng góp được còn dư được 1.700 đồng, đưa chính ông đưa cái tro cốt và đưa 1.700 đồng cho gia đình ở tận cái trường Sơ Sơ Chức. Tôi cũng xin nhắn nhủ lại với đồng bào của mình và quý vị ở đây. Thật ra thì chuyện này đúng ra không thể nói ra được, nhưng mà ở đây thì chỉ tôi làm quá sức rồi. Nếu một cái anh nào đó của người Việt Nam hoặc là bất cứ quốc gia nào mà mất rồi, không có gia đình, không có gì hết, thì không có ai đến tình nhận đó. Ở Cao Ly họ trong vòng một tháng họ tiêu họ đốt mình, ở Cao Ly không có bộ tâm tích gì hết. Mà chúng tôi thấy như vậy thì là người chúng tôi không thể bỏ qua được. Hơn nữa là người Việt Nam, chúng tôi thành khẩn yêu cầu quý vị đồng bào mình, nếu mà có việc nào đó nên giúp chúng tôi một tay, một đồng, đó cũng là cái chuyện quý giá cho giúp cho người quá cố. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất thành thật cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả những quý vị hôm nay.
Dạ thưa quý vị, anh Tâm Điệp phát tâm nói là sẽ ủng hộ cái này như thế này $500.
Thank you very much. Can't move.
thì cứ liên lạc với anh Phan đi. Dạ kính bạch thầy, con nhà bếp cứ sẵn sàng rồi.
Rồi sau khi chuyện đạo, chuyện đời, chuyện nhân nghĩa phải không? Bây giờ tới cái chuyện bao tử, đúng không quý vị? Có thực quý vị được đạo, bây giờ tôi xin quý vị cùng hồi hướng và thầy trò chúng ta chuẩn bị thọ trai.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều đó thành bậc đạo.
Chúng tôi xin chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang ở Canada, các quốc gia Âu Châu và các nước ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 1:30 chiều nay và sau thời pháp 4:00 chiều chúng tôi hoàn mãn về cái thời pháp thoại, sau đó tới cái bàn trình diễn văn nghệ cây nhà lá dương của thầy trò chúng tôi trình diễn tại cái sân khấu hội trường miền Bắc California. Kính mời quý vị đón xem. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy, cái cờ mà họ cho những nhỏ nhỏ đó là cờ kéo xe thầy.
Bữa nay giảm phê không?
Hơi sụi.
Cái này là cờ mà để nó gắn lên cửa xe thầy. Làm sao thầy quyết định đưa mình phát ha?
Không phát tụi cho tặng quà cho một số cờ Phật giáo. Cho phát.
Dạ, không biết cái này sao thầy? Cho luôn là để đây.
Cho luôn đi.
Thì đưa hết này ha. Cho luôn. Dạ, thầy kêu con.
Cho nói. Cho luôn.
Có một số người thì nói anh đang mình đi là để ta cơm xong giờ mình hát luôn chứ còn nếu mà để